เอกังสมัยยังภะคะวะสาวะติยังวิหารติเจตวันเออนาคเปริคาตารามิอัตโคอัญญาอิวะรามิอานายนาติยาปิกันตวังกายิวะกัปปังเจตวันังโอปะเตวายิมะภะคะวะเอนุระตังกมิโตตังกมิโตภะคะวะสิระโคสนิรนาภะคะวันตังกาภายะอัจจะปาติภะวะเอวะมะโนสัตอาจจะมาในใจยังโอ้อาภรณ์ดูจะทำเมตุเอกันมันจะลังวัตมังยาเราจะวิจารปังโอจะตั้งตัวตีจะตะไคร่ตาเกลีนะธรรมะสวรรค์เอกันมันจะลังวัตมังคันดีจะตัวจัสตาสมานานิจจะตัสเกลีนะธรรมะใจตั้งมั่นกระมวลตมันตะโพจะทำนาจริยังจาริยสาจามาดาสนังนิพาลตัยจิริยาใจตั้งมั่นกระมวลตมันบวชตุลกะกรรมเนิเจตังยาสนกรรมปฏิยาโลกังวิรจังเกมังเอตั้งมั่นกระมวลตมันเอตาจิตาจิกาตวนาคาปาปามาไดจิกาปาสัพพิงเกชันติตังเตตังมังคะระวะหังอิงยืนฐานโคกยื้อไปโดยเงี้ยมองต่อยใช้ต้องเดือดตายกี่เสียงเดินสาหัวเกลืองยาคำโกรอบเกินหันสาเรกี่เย็นเกินบางก็มองมีอยู่ตั้งตัวทั้งนาวันเดียวเยียวตั้งตัวกี่เดียงเด่นเลยปักเนื้อดันเจ๊เจ๊โยงเยลงลอยนึงหอบบันทุงกินบันเพิ่งบังลายเกลันจื้อเดียงบ้ายเอิ้งลอยสีเงี้ยเดียวหันตัวหันตั้มเก่ามองเลยหมอกเลยสองอันลันเป็นไงดีดีมาวันนี้ใหญ่จุ่มกองเด็กโอ้พลันเก้าเดือนเสกลมดีเลยหอยรอยยันใหญ่ยื้อไปสองทั้งบุยแก่หาตั้งคำบันดีเยี่ยงคุ้มเยื่อมลำต้องเดือดละโอ้พลันเก้าเดือนหาจุ่มเสือติดหอกองเดือดเชื่องดาลามเชิงจันเดือดตื้อตั้มละโอ้พลันเก้าเดือนน้ำมันเงียบเงียบย่อยแก้วพึ่งเรียงหอมต้องน้อยยืนเลยจันจันลาพุ่งหลังเก้าเดือนเหนียวพุ่งบันเส้นหันจำต้องเบอร์ป่าก้อนต้องบันเงยเดือนเพียงลาพุ่งหลังเก้าเดือนโบกีหันดุงปาบยืนเล่นหางวิบวกลำลาคู่พลันเก้าเถื่อนตาลีตั้มเหนียนแม้สื่อเจ๊กองใส่เสื้อเต้นตันจงเตียงปาบลาคู่พลันเก้าเถื่อนเบี้ยกุ้งเต้น kiếm dưỡng thi tôn bà đi ân đúng thời nghe chân pháp là phúc lành cao thượng nhận vô tánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn thì thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ba mần ấy được vị thanh đế chứng ngô hoa nghĩa tang là phúc lành cao thượng khi xuống chạm biệt đời
đứng công đồng
không sâu từ đại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Đây là chương trình Phật khóa Buddha Dhamma trên ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, giờ Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chiến thành chính lãnh lễ chi tôn đức và thân chờ tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 24 tháng 11 năm 2013 Phật lịch 2557. Giáo trình Phật pháp vấn đá Thích Kinh Milinda Banha. Bản dịch của tiền theo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay, giới hạnh bị cấu quế sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo Nam Mô Bụt Thạ Gia.
Nhất tâm định lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì vi đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tiên sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đá Thích Kinh Milinda Banha, bản dịch của tiền theo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay. Giới hạnh bị cấu quế sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải. Và chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Sát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thạ Gia. Dạ, chúng con kính tôn thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thạ Gia.
Thank you. của thời gian. Tôi chẳng được không biết thật tự nữa. Mới đây khi tôi biết thật ra thật không biết tôi. Thứ gì thì tôi xưa mang mọi người trước. Chứ tôi xin được cuộc đời đến gặp nào. Mà hôm nay phía trước là một câu hỏi về một ý niệm rất là đó là ở trong cái sự phẩm mới của người tại gia, của người xuất gia rồi khác biệt đâu như thế nào. Về đến này thì chúng ta thường nhận thức theo quan điểm cá nhân, để ý kiến cá nhân, và đặc biệt cái quan điểm cá nhân thì chúng ta nói rằng một vị tu sĩ là người tu mà phạm tội phạm mới thì cái tội sẽ rất là nặng, phải trong trường nó phải tệ, nó phải nặng hơn. Nhưng mà ngày nay thì chúng ta thấy đó là chúng ta một hình ảnh mà chúng ta rất là ngạc nhiên. Thì bây giờ mời quý vị tự lắng nghe phần chính dịch, và sau đó chúng tôi sẽ trở lại với ý nghĩa của bài học này.
Bài học hôm nay, giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Miranda Văn Hạ, phản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Giới hạnh bị cấu quế. Thế này Nagasena, cái gì là sự phân biệt giữa người tại gia phá giới và của sư môn sa môn phá giới? Cái gì là sự khác biệt? Có phải cả hai hạng này đều có cảnh giới tái sinh giống nhau? Có phải cả hai đều có quả thành tựu giống nhau? Hay là có cái gì đó khác nhau? Tâu Đại Vương, 10 đức tính này của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới, và sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do. 10 đức tính nào của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới? Tâu Đại Vương, ở đây vị sa môn phá giới có sự tôn kính Đức Phật, có sự tôn kính giáo pháp, có sự tôn kính hội chúng, có sự tôn kính những vị hành phạm hạnh, ra sức trong việc đọc tụng và học hỏi, có nhiều sự lắng nghe, đa văn. Tâu Đại Vương, vị có giới bị hỏng, có giới tồi, đi đến tập thể cũng thể hiện tư cách gìn giữ thân khẩu, vì sợ sự chê trách. Tâm của vị này có sự hướng đến việc nỗ lực, đã đến gần bản thể sa môn của vị tỳ khưu. Tâu Đại Vương, trong khi làm điều ác, vị sa môn phá giới thực hiện một cách giấu giếm. Tâu Đại Vương, giống như người nữ có chồng lén lút rồi thực hiện, để xoáy quấy một cách vô cùng bí mật. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, trong khi làm điều ác, vị sa môn phá giới thực hiện một cách giấu giếm. Tâu Đại Vương, 10 đức tính này của vị sa môn phá giới là dư thừa cho sự phân biệt với người tại gia phá giới. Sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do nào? Sự cúng dường được trong sạch do việc mang lớp vỏ bọc không tội lỗi. Sự cúng dường được trong sạch do việc mang đặc điểm đầu gạo tóc là biểu hiện sa môn của ẩn sĩ. Sự cúng dường được trong sạch do việc đã tham gia vào cuộc hội họp của hội chúng. Sự cúng dường được trong sạch do việc đi đến nương nhờ Đức Phật, giáo pháp và hội chúng. Sự cúng dường được trong sạch do việc đã cư ngụ ở tập thể, có khuynh hướng nỗ lực. Sự cúng dường được trong sạch do việc tầm cầu tài sản giáo pháp của đấng chiến thắng. Sự cúng dường được trong sạch do việc thuyết giảng giáo pháp cao quý. Sự cúng dường được trong sạch vì mục đích tối hậu là việc đi đến hòn đảo giáo pháp. Sự cúng dường được trong sạch do có quan điểm hoàn toàn chính trực về Đức Phật là cao cả. Sự cúng dường được trong sạch do việc thọ trì ngày Uposatha. Tâu Đại Vương, sự cúng dường được trong sạch hơn bởi 10 lý do này. Tâu Đại Vương, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, giống như nước mặc dầu sành sạch cũng tẩy sạch bùn lầy bụi bặm vết dơ. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như nước nóng mặc dầu đã được đun sôi dữ dội cũng dập tắt được đám lửa lớn đang bốc cháy. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, vị sa môn phá giới mặc dầu bị phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như thức ăn mặc dầu vô vị cũng xua đi sự suy nhược vì cơn đói. Đô Đệ Vương, tương tự y như thế, vị sa môn phá giới, mặc dù bị phạm tội rõ ràng, cũng làm trong sạch sự cúng dường của các thí chủ. Tâu Đệ Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời, nói đến ở lời giải thích về sự phân loại cúng dường ở đoạn. Phá Rạc Lanh Chắc Cá, dấu ấn cao quý, thuộc Kinh Trung Bộ rằng, người nào có giới hạnh chân cúng Phật thí cho của cải đã đạt được hộ pháp, đến những kẻ có giới hạnh tồi với tâm khéo tịnh tính, trong khi có đức tin thì quả của nghiệp là tột bực, sự cúng dường ấy được trong sạch về phía người thí chủ. Thưa ngài Nagasena, thật là kỳ diệu. Thưa ngài Nagasena, thật là phi thường. Chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài trong khi giải thích nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, đã khiến cho vị ngọt của bất tử được lắng nghe. Thưa ngài, giống như người đầu bếp và học trò của người đầu bếp, sau khi nhận được chừng ấy thịt thì đã sửa soạn với nhiều vật liệu khác nhau, rồi làm ra món ăn cho đức vua. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, chúng tôi đã hỏi câu hỏi có chừng ấy, thì ngài đã khi giải thích nó bằng những ví dụ, bằng những lý lẽ, và đã khiến cho vị ngọt của bất tử được lắng nghe. Chúng con kính thỉnh thưa về giác ngẩn, cho bi sứ chạm bài học, vâng, thầy giả.
Thưa hiểu nghĩa lực của chư tăng
thừa hưởng những học giới mà chúng ta đã thành tựu. Quý vị như vậy, người ta có nhiều lý do để mà vấn đề này sai khác với chúng ta. Ở đây chúng ta muốn tất cả chúng ta hãy thử nhìn sự việc trong một cái nhìn tương đối là cởi mở hơn một chút, thoải mái hơn một chút để chúng ta nhận ra sự việc. Trước hết là
tại vì nhiều hiểu nhau thưa quý vị,
tôi lại đi vì cô giới bị hỏng. Cô giới tồi, nhưng cái tập thể cũng thể hiện tư cách. Dạ, làm vô phẩm giới, nhưng mà đi đến nhóm đông, đi cho ông người, cũng phải giữ tư cách cho mình. Chứ phải là không nhìn tư cách. Rồi, nhìn giữ thân khẩu thì thể kia, tức là, nhưng có phẩm giới, nhưng mà vẫn còn nhìn phải phương thức thân khẩu đi. Thân khẩu tâm vị này có hướng đến sự nỗ lực, nên tâm muốn nỗ lực tức là người ta nói là nhiều hàng cụ thể và giác về những vấn đề, cho dù là điều đó không có hoàn hảo, không diễn biến hoàn toàn trong sạch chi một điều phạm đấy, nhưng mà điều đó vẫn còn vẫn có sự cố gắng. Của bản thể sa môn của người tỳ khưu, bản thể sa môn ở đây thì nói ví dụ như tư định bị đức vi phạm khổng giới, nhưng mà đời sống thì đó vẫn căn bản là không có đi làm nữa mà sống, không đi bằng bằng cách gì nhỉ, theo một giả là vì nó vẫn còn có một cái cuộc sống nhờ nhất như vậy, nỗ lực như vậy, sinh hoạt như vậy, nên được gọi là bản thể sa môn. Mà cũng nghĩ như vậy là ít khi nào chúng ta nói được những gì đó, nhưng thực sự là đang lan sát nhiều như một điều là cho dù một vị tỳ kheo mà có phạm giới thì bị người phạm giới một cái nhốt kính, chúng ta nghĩ nhốt kính là cái tội, nhưng ở trên thực tế là nhốt kính là nó làm cho người cư sĩ không có không bị tổn thương nhất định, thì cái đó nó cũng là một sự nghĩ và nó cũng là một sự cố gắng. Chứ tôi lấy một cái ví dụ như vậy là sống ở trong một đại sứ người đôi khi có khi đi dự những cái lễ đọc có đông đạo phật tử hay là tham dự một cái cuộc hội họp gì đó, nhưng giả sử như chúng tôi có cái sự di chuyển, sự di chuyển ở đây là vì sức khỏe, vì bệnh, một buổi chiều cần phải ăn. Nhưng mà khi có những người cư sĩ, nhất là những cư sĩ tham ăn hay gì, mà cố gắng để không ăn cho qua bữa đó. Bây giờ thực sự là có những khi cái bệnh tế nhiều nữa đòi hỏi rồi cũng phải một cái gì đó, nhưng mà thực sự cần thiết. Tránh không phải là vì sợ những người cư sĩ đó, nhưng mà tránh vì là vì lý do mà không muốn làm mùa những người cư sĩ đó. Khi họ thấy một nhà sư ăn những chi chẳng hạn, thì tránh vì ngày nay chúng ta thì gọi nó cũng là một sự chí. Và một sự chí tức là một cảnh đạo này. Tôi đề vương giống như người có chồng ấy thực hiện một việc sai lớn vô cùng bí mật. Tôi đề vương tương tự như thế, trong khi làm điều ác người sa môn phá giới thực hiện một cách giới dứt. Tôi đề vương ngồi đến tính nguyện của người sa môn phá giới là như thừa cho sự phân biệt của người tại gia phá giới. Ở đây chúng ta thấy quan điểm nó rất là khác biệt những người xuất gia và tại gia, là cho dù là người xuất gia có gì thì cũng vi phạm các khổng giới, nhưng mà điều này nhìn ở trên một cái phương diện khác, một cái phương diện hoàn toàn khác với người cư sĩ. Tại vì sao? Trong đó có những lỗi, và trong đó có những sự cố. Và ngài cũng đi xa hơn và nói rằng thì cũng gì, nhưng là một kiểu như vậy, như sự cố gì thì nó được tốt hơn, tốt đẹp hơn bởi người lý do. Sự cố gì một người được trong sạch là do mang lớp vỏ bọc không tội lỗi. Lớp vỏ bọc không tội lỗi ở đây tức là một chút tôi biết, ví dụ là một người tăng sĩ, trong dù cái tăng sĩ có sống thì sống ra sao, nhưng mà cứ đi ra ngoài đường gặp một người cuộc đời họ nhiều nghĩa chỗ, hay là họ có nhiều một cái một cái vật gì nhỏ, ví như chúng ta cũng đi có khi chúng ta đi từ từ bề mặt quan hệ trung nguyên sơ ở xuống thì mình ra mình đứng ở ngoài mình đi ra đứng ngoài mình chờ xe thì không có được mang được đồ khô như là trái cây hay là khai tâm quả rồi nó cũng nhiều, thì trong sự cũng nhiều đó mà chúng ta hiểu một chữ, chúng ta hiểu chữ nên nên thuộc là người ta không cần biết vị tu sĩ đó là ai, quốc gia nào, họ chỉ nghĩ đây là một vị tu sĩ mang một cái sa môn cũng nhiều. Thì ngài nói như thế này nữa, nhưng sau mình nghĩ cái vỏ bọc đó nó vẫn tạo nó tác động được nó niềm tin của người khác, mà điều đó nó cũng là điều đáng quý và điều đó điều đáng quý. Nhiều khi cái nhìn của chúng ta rất là gay gắt, hay là chúng ta nhìn vào cái duy trì nhưng thật ra cái mục đích ở bên ngoài nó cũng cho chúng ta được một cái ấn tượng, khi cho chúng ta một cái cảm giác, và cảm giác đó nó là người sống của một phi hương sĩ, thì người đó cái bản thân bên ngoài cũng quan trọng trong trường hợp này. Thì có nhiều cái điểm cạo gốc, đầu cạo gốc, đầu cạo tóc như là một sự tiêu bỏ và không có trang điểm, và người nói rằng một vị sa môn có thể là một vị thì sư có thể là không có giới trong sạch, nhưng đầu còn tạo ra là thì đó cũng là một điều có thể tạo ra cái sự phát tâm về đăng tính. Những vị sa môn quản sĩ và quản sĩ thực sự cái hình vị đó không có trong sạch, nhưng mà cái hình ảnh của vị đó và cái sự đi của vị đó đến lộ với một đời sống của một người có một người sống sống với nội tâm và sống với sự thân cận nội tại, nhiên là không phải ai tất cả ai cũng vậy, nhưng cái biết điều đó nó cũng một cái điểm tính của một ẩn sĩ, cũng nhìn được sự trong sạch là do tham gia vào sự hội hợp của hội chúng, chúng hội chúng đây người tiên dịch là hội chúng của tăng chúng, của tăng chúng tôi chúng lấy ví dụ là ở trong một buổi lễ, trong một buổi lễ lễ dân y cách cách giá hay lễ với cái chi ma chẳng hạn, chi tăng về đông đảo thể hiện với chi tăng là ai, nhưng mà chính sự có mặt của các vị đó nó làm cho cái tăng sự được hoàn hảo, được tốt đẹp, cái tăng sự được thành tựu. Thì biết chỉ cần cái sự tham dự các vị đó không, nhưng về phương diện đó cũng là rất là đáng quý. Nhưng khi quý vị thấy trong những buổi lễ chi tăng là chuẩn một chuẩn đến buổi lễ mà tham dự buổi lễ thì các ngài lại như là điều thứ nhất của sống này là nên chuẩn bị về phẩm để cúng dường, vì không có khách quý đó nó cũng có tốt số và tất cả anh chị em đều muốn cúng dường cũng như cái đồng điệu đó là cái điều này điều quan trọng nhất. Sự cúng dường còn trong sạch là bị đi đến như nhờ đức Phật giáo pháp và chư tăng, người ta nói là lá rụng thì về khổ xứ này, đời sống của một cái vị tăng sĩ và của một vị xuất gia lâu năm đôi khi có những cái phạm giới luật, nhưng mà người bên cạnh chúng ta giới luật thực thi thì cái sống trong bản tâm của vị đó vẫn như về như tựa ở Phật ở pháp ở tăng, một là do cái thương nghiệp tự do xuống lên, và thứ hai nữa là con người sống hay đi tìm đến cái ý niệm cao cả, mà có ý niệm cao cả thì thường cũng phải nghĩ đến cho dù là mình ở trong ý niệm càng tối của cuộc sống thì cũng dùng trong sạch như việc đã cứu một cái tập thể có không muốn nỗ lực. Ở đây chúng ta hiểu là mình bước vào trong trường thiền hay là bước vào trong một ngôi chùa của chúng ta, hay là mình bước vào một cái học viện, chỉ riêng cái sự mà có mặt ở trong nơi đó nó cũng là việc mà làm cho thí chủ có tâm trong sạch. Tại vì sao? Tại vì thứ gì? Nó là cái nơi tu tập, nó là nơi tu học. Vì mà sống ở giữa những nơi đó, mình rất là đáng quý. Lấy ví dụ như một người họ có mặt ở tại chỗ ăn chơi, chỉ nhìn người khác. Nếu một người họ có mặt ở trong trường, ở những trung tâm thiền định, cho dù mình có biết họ tinh tấn nỗ lực tới đâu, nhưng mà riêng sự có mặt của họ trong trung tâm thiền định cũng thấy là họ đã cố gắng lên. Thế nếu không thì không có vấn đề ở đây để làm gì, giờ quý vị nên phân biệt rõ điều đó. Và sự cố nhiên trong sự cho sự tổng cầu tài sản cố nhiên mục đích là việc đi đến hòn đảo giáo pháp. Câu việc thì chỉ biết nghe nó đây, nó có nhiều vấn đề thì quý vị nghe nó đây lầm tầm chút, nhưng mà đại để là khi một vị tu sĩ thọ những cái vật của tính thiết thì cả cái vị tu sĩ và người tu sĩ, cả người cúng dường và người dẫn cúng dường đều có cái quan điểm giống nhau, đó là làm sao cho điều này có được gì? Một chuyện nghĩa tức là có được tìm để hành trì giải pháp. Chứ thay vì tính phí cũng dùng cái văn nghệ vật cho không không những mà chơi. Và do vậy, do cái khuôn hướng hướng về cái sự tồn tại của giáo pháp, thì cái khuôn hướng đó cũng làm cho làm tâm tâm trọng sạch. Khi người Đức Phật này nói của người mình giáo pháp sẽ đạt đến được gì suy, và khi mà giáo pháp đạt đến đi đến cái chỗ suy đi thì lúc bây giờ chỉ còn có một số người tăng mà không còn pháp phục một khi cái xa nữa, và chỉ lấy những con giới này lấy những giới vàng để tròn ngang ngang cổ, tròn ngang vai. Thì nếu một người phát tâm thì muốn gì đó về cúng dường, mà nghĩ là cúng dường cho tăng thì cái phước đó giống như sự tăng này này. Tại vì sao? Nghĩ đến chuyện cúng dường đó như là một sự duy trì giáo pháp. Mặc dù giáo pháp ở trong giai đoạn suy đi được đó, cũng như được trong sạch về một cách tối hậu, nó có quan điểm hoàn toàn cánh trực về Đức Phật là cao cả. Chúng tôi ví dụ là Chúng Tăng và Phật Tịnh đều sống ở trong bóng mát của Đức Phật. Cái gì mà mình có được, cái gì mình làm được, mình luôn mình tin ở Đức Phật. Bởi vì vậy, ở trong sự cúng dường là có Đức Phật là cao cả. Nhưng sở dĩ mà có trường hợp đó là tại vì Chư Tăng còn hiện diện, Chư Tăng còn mặc y, Chư Tăng còn ngồi đó. Nói rằng có rất nhiều trường hợp mà một người Phật tử ở nhà thì sinh hoạt nó khác, nhưng mà Chư Tăng đi đến nhà thì cái sinh hoạt nó khác. Kể cả lễ ăn vị Phật, lễ lễ tân gia, mặc dù sự có mặt của Chư Tăng và sự có mặt của Phật tử, nhưng mà tất cả những cái cuộc sinh hoạt đó đều dễ nhìn thấy Đức Phật là một cao cả. Không có Đức Phật thì chúng ta không có những sinh hoạt như vậy. Sự cúng dường trong sạch nó họ trì ngày Ubosatha. Dạ, Ubosatha là cái ngày Bồ Tát. Ngày Bồ Tát là ngày Chư Tăng và Phật tử nắm tâm tu hành tu tập. Mặc dù một phương tăng sĩ trước đó có những cái vi phạm học giới, nhưng trong ngày Ubo Sá cùng nhau tu tập để tính lý thì từ đó cũng tạo ra một sự trong sạch của đàn tính. Tôi đại phương sự cúng dường để trong sạch nhưng bởi người lý do này. Tôi đại phương vì sao mà phá giới mặc đồ vì tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cúng dường của thí chủ. Tôi đại phương giống như nước mặc dù sền sệt cũng chảy được bùng lầy bùi bặm vết nhau. Tôi đại vương trung tịnh như thế, người sa môn phá giới mặc dù phạm tội rõ ràng cũng là từ sự trong sạch, cũng là trong sạch sự cúng dường của thí chủ. Ở đây chúng ta thấy có những trường hợp mà trong thế giới này nhỏ, nước sông nước kinh đào nó rất là bực, nhưng mà mình đi nhưng lên tụ thì nó dính mình thì xin lại chất từng số rửa cũng được à, chứ phải mà cái chân của mình nó dính mình thì phải nên lên tìm nước rất là sạch cái sạch tiên nước ở trong chai hay là sạch ở trong nước nước máy thì mình rửa nó sạch hoàn toàn cho dù là cái nước dưới ở dưới ao ở dưới hồ ở kinh đó, mà nó có một bình xịn nữa thì nó cũng đỡ hơn rồi nó cũng có dùng để rửa phần nào cái bình nước ở trong trong kinh của mình hay là lỡ mình đã phải phần nước mình ở ngoài chẳng hạn thì cái nước tuy là nó không sợ lắm nhưng nó cũng rửa được nên đây là một ví dụ rất là đây là một ví dụ rất là chân xác để chúng ta phải nói những ví dụ như vậy nó tạo cho chúng ta những giá trị lớn của một kinh nghiệm đã phần đó. Tôi lại giống như nước nóng mặc dù bị đun sôi dữ dội cũng gặp bị nó lửa lớn trong bốc cháy. Tôi lại tương tự như thế đi ra môn phái giới mặc dù bị phỏng hồi rõ ràng cũng là trong sạch sự nhiều vì thế dụng. Cái mà tôi biết là hồi nhỏ cái gì thì nấu nước ở trong cái son trong cái nồi nấu đang nấu nước sập sôi rồi thì lửa nó mặc cháy ra bên ngoài cháy lên mặt thì cũng như nước nó gặp tắt được và nó lửa nước sôi cũng thì tự cháy được. Cũng là một cái ví dụ khác mà nó rất là thú vị để chúng ta nhớ. Tôi là cũng giống như thức ăn mặc dù vô vị cũng suy nghĩ thức suy suy nhược của cơn đói. Tôi là cũng tương tự như thế vì sa môn phải lấy mặc dù vi phạm tội rõ ràng cũng làm trong sạch sự cũng nhiều của thí chủ. Tức là mà nói thức ăn thì ăn dở và có những ngày chúng ta ăn rất sẽ phải dở ăn nó nhạt nhẽo không có gì hết nhưng mà đói thì ăn cũng được nhiều ngày cũng vậy. Tôi lại vui vì vậy được Đức Thế Tôn vị trời của các vị trời nói đến vậy sự phân loại cũng nhiều ở đoạn Vārāṇyaka vốn cao lý thuộc Majjhimanikāya người nào có giới hạn nghiên cứu vật thí đã nhập được hợp pháp đến những kẻ mình ở đến những người có giới hạn với tâm khéo thành kính trong khi có đức tin thì quả cũng nghiệp là tổng sự cũng nhiều ấy là sự trong sạch về phía người thưa thế chủ ở đây thứ gì thành ra thì văn kinh này rất đáng nhưng mà văn kinh này nói như vậy cái sự cũng nhiều nữa người làm lý tưởng nhất mà mang lại nhiều phước báo nhất là người cúng dường và người thọ thí nữa là bốn tối sự cũng nhiều đều là trong sạch hết nhưng mà ngay cái trường hợp cái người thọ thí không được trong sạch tôi nghĩ hạnh không được trong sạch nhưng mà cái người cúng dường mà ở trong trong sạch thì vẫn có phước và vẫn có phước và ngài nói cái sáng này ngài đề cập đến trong trường hợp này khi giờ muốn đưa lên câu hỏi thì cảm thấy một cái chất tiền tùy theo những điều mà phạm giới có lẽ vì không trong sạch nhưng mà do những cái yếu tính do những cái phương diện như là mặc y cạo tóc hay là hành trì giảng pháp từ cái sống nương tựa vào pháp tăng sống trong tâm chúng vân vân những yếu tố đó chúng ta có cái bối cảnh giống như của tu sĩ đó cũng là cái đàm tính phật tâm trong sạch và sự phát tâm ở như vậy là phát tâm trong sạch chứ là từ dịch từ cái tình tính ra tình tính ra cái tình nghĩa là có niềm tin và niềm tin và sự ứng dụng mình vật mà ở tâm trong sạch không có tiền bệnh không có phiền não thì người nói rằng vẫn có phước dĩ nhiên cái phước đâu có thủ tướng thì như là mình cúng dường cho một vị có giới thì đủ phước không có vị không có giới còn dạ là mình cúng dường cho một thánh có phước hơn người phàm nhưng mà trong trường hợp người đời sống trung 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 ăn chúng tôi lấy ví dụ như là vào ngày lễ về khi tâm rồi lấy chuẩn bị mình biết vị vị nào là vị nào không biết ai không sạch ai không trong sạch nhưng mà cúng dường trung trung khi tâm thì điều đó đều có phước hết chúng tôi thường làm một việc thứ gì những ngày mà khi tâm công tập về đó thì chúng tôi thường cúng dường lễ phẩm và chúng tôi hồi hướng sự trung tội và thương mẫu chúng tôi cái đó là bởi vì trong lời của Đức Phật dạy đó là mình không cần biết gì đó là thế nào nhưng mình cũng cúng dường chung trong khi tăng thì điều đó cũng phục vụ thành như là thời như là chúng ta sang cuộc trang phục giáo buổi sáng sớm mình ra ngoài như người khi tăng đi thức thực mình cúng dường nhà không biết là bị cái trưởng lão là bị sai gì thì nó thân như là cơm gần ngay sau tu tập thế nào nhưng cái hình ảnh của những chiếc vàng những hãng những cái đường nửa thực lời nhắc chúng ta sự tồn tại của giáo pháp. Và vì vậy, ở tại các ngôi nhà Phật giáo, người tu sĩ tiếp tục hộ trì Phật pháp. Và sau khi lời giải thích của vua Nagarjuna thì vua Nagarjuna rất là quan hệ. Và thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi có nhiều việc tương đối là phải làm. Do đó, chúng tôi trình bày vấn đề ngắn một chút. Để tiếp theo chúng tôi tổ chức siêu mà khi ra có những lời giải thích. Còn một người nói thì sáng nay chúng tôi phải chúng tôi ở đây để đưa sự tỏa từ siêu về Thái Lan lên chi hành lý chưa có chứng minh sự việc. Và chúng tôi tổ chức xin được đổ ghi tiếp lời cho một điểm là có nhiều người mà nói rằng những người tu sĩ mà không có biết vị xuất gia là có trong sạch hay không sạch nó cũng nhiều thì cái không biết là mùa quán không chỉ là mùa quán hay không chúng ta mà chúng ta đây thì chúng ta thấy rằng họ có những lý do mà họ không cần biết những người đó là ai, chỉ có mình biết sao mong họ cũng nhiều thì như vậy là đủ trong sạch. Thì cái chuyện gì nói những người đó có mùa quán họ có phải như vậy không? Thì cái ý kiến này là thật sự.
Nam mô Bổn Thầy. Cha kính bạch thượng tọa Nhật Bản, kính bạch tổ đức thượng quý vị. Một người cư sĩ khi mà họ cúng dường đến chư tăng có ba điều mới gọi là mù quáng. Một là họ cúng dường không có cái sự suy nghĩ không xét thấy ý nhân quả. Thứ hai là cúng dường không có nhìn về tương lai, tức là không có mục đích rõ ràng. Và thứ ba nữa là một người cư sĩ khi mà họ cúng dường họ nhận lầm. Ví dụ như họ cúng dường đến những vị du sĩ, đến những vị du sĩ ngoại đạo mà họ cứ cho rằng là giống như cúng dường cho các vị tiền theo tăng đệ tử của Đức Phật. Họ không có phân biệt được cái nào là ngoại giáo và cái nào là chư tăng, tăng chúng đệ tử của Đức Phật hay là tăng bảo. Nếu một người Phật tử mà đi bố thí cúng dường mà có ba cái yếu tố đó, một trong ba yếu tố đó mới gọi là một người phật sĩ mù quáng. Mà nhất là cái sự mù quáng ở cái điều thứ ba thì rất là nghiêm trọng. Người cư sĩ chúng ta vẫn được làm phước bố thí đến những vị cư sĩ khác giáo phái bằng cái tâm từ bi như Đức Phật đã dạy cho gia chủ Upali. Khi mà gia chủ Upali nghe Đức Phật thuyết pháp xong đắc đạo quả tu đà quần rồi thì gia chủ Upali trước đây là đệ tử của Ni Kinh Thám và gia chủ tuyên bố rằng bạch Đức Thế Tôn từ nay cánh cửa nhà của con. Đố với chư tỳ kheo đệ tử của Đức Thế Tôn thôi. Lúc đó Đức Phật đã khuyên rằng ngày gia chủ, từ trước ngươi là giếng nước mưa nguồn cho các ni gần thác, nay thì nếu như các ni gần thác cần sự giúp đỡ thì ngươi cũng hãy làm. Đức Phật đã khuyên gì? Cái việc mà Phật tử cư sĩ mà bố thí giúp đỡ cho những người, những vị tu sĩ mật giáo bằng cái tâm bi nhưng không quá xếp vào hàng đáng cúng dường A Hồ Nay Giá như là cúng dường tự nhiên thì sơ tăng thì như vậy là tốt. Những cái đức tánh của người tu sĩ là không có xem ngoại giáo ngang hàng với tam bảo. Nếu mà mình lại cái tượng nào, mình gặp cái tượng nào người ta thờ, chúng ta cũng lại, chúng ta cũng nghĩ rằng cái tượng lại như vậy cũng giống như lại Phật, thì như vậy chúng ta đức tam quy quy Phật. Chúng ta nghe pháp nào chúng ta cũng có cái lòng tỉnh tính, dầu pháp đã đúng sai chánh tà gì chúng ta cũng có lòng tỉnh tính, như vậy là chúng ta đức quy y pháp. Và nếu mà chúng ta cúng dường cho một vị ngoại giáo, vị tu sĩ ngoại giáo, chúng ta đem so sánh rằng đây cũng là cái sự cúng dường đến tăng bậc đáng cúng dường, thì như vậy chúng ta đã phá hoại quy y tăng, đã làm cho hư hỏng cái sự quy y tăng. Cho nên với người tu sĩ chúng ta mà cúng dường làm phước mà chúng ta không có thấu hiểu được cái lý nhân quả, thứ hai là chúng ta cúng dường mà không có nhìn về cái mục đích tương lai, tức là chúng ta không có một cái rõ ràng để chúng ta đạt đến do cái sự làm phước. Thứ ba nữa là chúng ta có cái sự suy nghĩ sai lầm, chúng ta nhận ngoại giáo cũng như nghe hàng người ta bảo, thì như vậy sự cúng dường đó mới gọi là cúng dường mù quáng. Còn nói về người cư sĩ khi mở đi đến chùa làm phước, người cư sĩ vì không muốn trở thành cá nhân chuyển thế nên khi mà trước mặt đối diện có nhiều vị tăng sĩ, có nhiều vị tỳ kheo, người cư sĩ không muốn để ý đến là vị này trong sạch hay vị này không trong sạch. Để ý như vậy tâm của người cư sĩ bị dao động, cho nên lúc đó người cư sĩ phải dạy tâm rằng tất cả những vị này mang cái lá cờ La Hán thì mình có cái sự cúng dường chung, tức là những vị nào mặc y cái xa ngay cái thời kỳ mà giáo pháp đã bị mai một, cái thời kỳ Phật giáo khoảng chừng 3.000 năm Phật lịch hay 4.000 năm Phật lịch, 4.000 năm Phật lịch, Đức Phật đã thuyết trong bài kinh Dakshina Nguyên Phần Giá thuộc Trung Bộ. Đức Phật dạy rằng ngày Ananda, lúc đó các vị tỳ kheo gọi là Gotapu, tức là chuyển tướng, Gotapu là chuyển tướng, không còn mặc y cà sa nữa mà chỉ với mảnh vải, quấn trên cổ để tượng trưng là một vị tu sĩ, là một vị tỳ kheo. Bây giờ nếu như có năng cư sĩ, nữ cư sĩ nào có tâm trong sạch muốn cúng dường cho tăng, thỉnh bốn vị đó về nhà và thiết đãi với các quý vị rằng cúng dường tăng, thì họ cũng thành tựu được cái phước báo cúng dường tăng như là cúng dường tăng vào thời kỳ Đức Như Lai còn hiện tại. Ở đây thưa quý vị, Phật ngôn này được Phật ngài đã có thuyết trong Trung Bộ Kinh rõ ràng như vậy. Cho nên ở đây khi mà một người cư sĩ không có cách nào để lựa chọn những vị đặc biệt trong sạch, thì lúc bây giờ người cư sĩ đó phát tâm trong sạch cứu dường chư tăng, thì người đó phải tác ý đến ân đức của tăng bảo Supatipanno Vato Savaka, tu Supatipanno Vato Savaka tăng khu, vâng vâng. Tăng đệ tử của Đức Thế Tôn là những bậc thiện hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, là những bậc đáng được cúng dường, đáng được các ai đứng lễ, là rộng phước vô thường ở đời. Khi mà người cư sĩ quyết định thì tác ý như vậy là cũng như trường thời như vậy, người cư sĩ đó gọi là người cư sĩ có trí tuệ trong cái việc tác ý làm phước để cho thành tựu được cơ quả phước lớn, chứ không phải gọi là người cư sĩ mù quáng đâu. Nếu mà gọi là người cư sĩ mù quáng là một người cư sĩ bố thí, mà với một trong ba điều mà chúng tôi đã vừa trình bày khi nãy, cái đó là mù quáng, tức là bố thí mà chỉ vì ham vui hay là chỉ yêu thích danh lợi, chứ không có nghĩ đến cái việc, hay là bố thí mà không có hướng đến cái mục đích ở tương lai là thành tựu và bị giải thoát, hay là để cho được cái quả gì gì đó, không có hướng đến mục đích tương lai. Rồi bố thí nhầm lẫn khi mà phi tăng chúng mà lại là tử là tăng chúng là bậc đáng cúng dường là bố thí, như vậy làm cho hỏng tăng quy, quy tập quy pháp quy tăng của người cư sĩ đó. Như vậy cái sự bố thí đó cũng gọi là một sự bố thí mù quáng. Ở đây thưa quý vị, cái câu hỏi mà thượng tọa giáo bản vừa nêu lẽ ra thì chúng tôi trình bày chỉ có ít nhiều là đủ thời gian, nhưng mà ngày hôm nay lát nữa đây chúng tôi thượng tọa giáo bản sẽ đưa chúng tôi về Thái Lan để trở về Việt Nam. Do đó giờ này cả hai chúng tôi đều phải bận rộn với cái công việc sắp xếp ấy. Nhưng mà bây giờ trong trung không có gì nào nữa, có thể nhờ cô Tính Hạnh hay là Phật tử MC nào có thể liên lạc được với các vị ẩn sư, các vị liên lạc chùm thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Thanh. Ồ, như vậy thì như vậy thì bây giờ chúng tôi xin quan hỷ sự tòa quan hỷ có chúng tôi Pháp Tăng ở trong trường, mong chúng tôi giúp chùm chúng tôi sau cái câu hỏi mà chúng tôi trả lời đó, chúng tôi xin hỏi chúng tôi một câu, không biết là chúng tôi Pháp Tăng có mặt ở trước máy không ạ? Không biết là chúng tôi Pháp Tăng có mặt ở trước máy không? Xin hỏi thượng tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không ạ? Ồ, dạ, sa thú. À, thưa Tổ Pháp Đăng, có vấn đề như thế này, chúng tôi xin hỏi Thượng Tọa một câu. Ở đây, Đức Phật Đại Dạy có bốn cái sự cúng dường. Một cái sự cúng dường là thí chủ thanh tịnh, nhưng mà người thọ thí không thanh tịnh. Và sự cúng dường thứ hai là thí chủ không thanh tịnh, nhưng mà người thọ thí thanh tịnh. Sự cúng dường thứ ba là thí chủ được thanh tịnh, người thọ thí cũng được thanh tịnh. Điều này chúng ta biết là thù thắng rồi. Và cái sự cúng dường thứ tư là thí chủ không thanh tịnh và người thọ thí cũng không thanh tịnh. Bây giờ chúng ta lấy ở hai sự cúng dường trước. Một là sự cúng dường về phía thí chủ thanh tịnh, nhưng mà người thọ thí không thanh tịnh. Và so sánh với cái sự cúng dường thứ hai là người thí chủ không thanh tịnh, nhưng mà người thọ thí được thanh tịnh. Như vậy thì trong cả hai trường hợp đó, nếu như có người hỏi rằng như vậy trường hợp cúng dường nào có phước báo nhiều hơn, người thọ thí thanh tịnh cúng dường đến cái việc người thọ thí thanh tịnh sẽ phước báo nhiều hơn, hay là cái sự cúng dường mà người thí chủ được thanh tịnh nó phước báo nhiều hơn? Đây là một câu hỏi xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin Thỉnh Thượng Tọa giải thích chia sẻ với đại chúng.
Dạ, nam mô Bổn Thầy nhé, nam mô Tam Ma nhé, nam mô Bổn Thầy nhé, con có cảm thấy lễ được thành nào Đức Phật và Pháp Thánh Tăng. Nghĩa là lời đòi được chứng nhận người Việt Nam, được minh hạnh, được tự nhiên, được Pháp Lạc cùng với Chư Tôn Đức Thánh, chúng ta là cùng Phật tử. Nào, gì có nghe không? Alo. Ừ, cảm ơn quý vị. Nếu mình nói đến từ phần thì nói đến cái việc mà cái người đối khí không thanh tịnh, người lệnh khí thanh tịnh. Mình tìm hiểu thử từng phần như vậy, to với 14 cái cúng dường mà Đức Phật này đưa lên. Như vậy thì chúng ta thấy cái người thí chủ đó. Thì giờ chúng ta sẽ thấy ở với cái tư cách là người tu sĩ cũng dường ta đến cái vị tu sĩ. Nếu mà tới tu sĩ đó thì cái việc bố thí cho vị chánh đẳng chánh giác là có phước to lớn, vì cái vị chánh đẳng giác là hình tướng của vị tu sĩ. Rồi đến cái sự có phước báo cao thượng nữa, đó là bố thí cho những vị Phật độc giác. Vì Phật Phật Giác cũng có hình tướng của vị tu sĩ. Đến cái thứ ba là cúng dường cho các vị A-la-hán trên con đường phủ. Thì cái vị này cũng là những vị tu sĩ, hình bóng tu sĩ. Còn bây giờ chúng ta nói đến tu sĩ đó, thì những người tu sĩ đó, không có thể nào mà bắt quả A-la-hán mà ở quá 7 ngày. Nên cái vị này là xuất gia nếu mà ở tư sĩ không ở quá đỉnh này. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái hình bóng của cái người mà tư sĩ đó thì không bao giờ có cái vị tư sĩ nào. Nếu mà tìm được cái vị tư sĩ mà A-la-hán mà cũng dừng ca tăng thì chúng ta cũng thấy cũng không có nhiều. Có thể là những vị tư sĩ các đầu là A-la-hán thì chúng ta thấy trong cái cũng đều của Đức Phật thì chúng ta kể rất nhiều. Nhưng mà những vị A-la-hán tu sĩ, thường thường những vị đó, nếu mà xuất gia, nếu mà chứng quả A-la-hán là phải xuất gia, còn không thì mình sẽ đi Niết Bàn. Như vậy thì chính là tính về cái hạng mà gọi là thí chủ mà không thanh tịnh, người hạnh trí thanh tịnh, thì chúng ta thấy có đến các cái vị A La Hán toàn giả A La Hán hoặc là A La Hán trên nhân gian. Rồi nếu chúng ta tính đến cái người mà gọi là cúng dường thanh tịnh, cái người nhận thấy cái người cúng dường thanh tịnh, người nhận thấy thanh tịnh, thì chúng ta cũng chỉ tìm được cái vị tu sĩ mà đắc đạo quả cao nhất là A La Hán thôi. Cúng dường cho các vị A La Hán, chánh đẳng giác A La Hán, toàn giác A La Hán, độc giác A La Hán, đẳng giác. Như vậy thì nhìn vào đó thì cái sự mà tâm mà cái người tu sĩ mà gọi là không có thanh tịnh cũng như cái người thanh tịnh đó, thì chúng ta thấy rằng cái việc mà cái người không thanh tịnh cũng như cái người thanh tịnh có rất nhiều hơn, nhiều hơn á là ở cái chỗ mà chúng ta thấy như là bà Tu Chà Ta cúng dường cho Đức Phật Chánh Đẳng Giác. Thì cái bữa cơm mà bà Tu Chà Ta cúng dường á để đến Bồ Tát thành vị Phật Chánh Đẳng Giác á, thì rõ ràng bà cúng với cái người là vị thần, cúng dường cả lễ cái vị cầu con mà được con, nên ý nghĩa cúng dường giống như là vị thần thôi. Thì rõ ràng chúng ta có thể hiểu rằng bà không có thanh tịnh. Nếu mà nói thanh tịnh đó là cái sự thanh tịnh do đạo quả Niết Bàn mang lại, hoặc là cái thanh tịnh mà do quả là kinh an các từ, hoặc là do đạo là thanh tịnh các từ, hoặc là do cái từ các từ, hoặc do cái đèn nén, hoặc là do cái âm thiện các thay thế để không bất thiện. Thì chúng ta nhìn vào đó thì chúng ta sẽ thấy được cái nghĩa là đối với cái bữa cơm con Phùng Đà cúng dường cho Đức Phật đó, thì chúng ta cũng thấy con Phùng Đà là một cái người chúng ta có thể hiểu như là có thể là một người mới quy y thôi, mà cúng dường cho Đức Phật thì Đức Phật là tuyên bố cái bữa cúng dường đó có thể nhiều phước báo, ăn một cúng dường này phước báo của ta thường. Và trong cái 14 cái sự phân biệt cúng dường đó thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong 14 cái sự phân biệt cúng dường đó thì có nói đến những cái vị mà độc giác, toàn giác, những cái vị đang đắc đạo quả A-la-hán quả, A-la-hán đạo, hoặc A-la-hán đạo, A-la-hán quả, Tu-la-hán đạo, A-la-hán đạo, A-la-hán quả. Nhưng mà chúng ta tính 14 hạng đó thì mỗi hạng đạo quả là gọi là hai hạng người. Rồi nhị đạo 2 là 4, tam đạo 2 là 6, tứ đạo 2 là 8, rồi cái vị độc giác Phật là 9, vị toàn giác Phật là 10. Thì trong 14 cái từng bố thí cúng dường đó thì chúng ta sẽ thấy được cái vị được chứng đắc đạo quả Niết Bàn đó, thì chúng ta thấy đề cử của Đức Phật là cái đối tượng gọi là nhận thí. Thì cái người tu sĩ đó thì chúng ta sẽ thấy được cái người tu sĩ thì nhiều lắm thì họ thanh tịnh đó, thì từ cái người có giới, nếu mình đã đắc thiền đó thì chúng ta gọi là cái tâm thanh tịnh là do cái thiền nào, do cái thiền định đề nén được cái thiền nào. Còn nếu mà nói đắc đạo quả thì chúng ta cũng vẫn thấy những người cư sĩ mà thánh nhân thanh tịnh mà cúng dường cho Đức Phật Chánh Đẳng Giác và những vị tinh tông đệ tử của Đức Phật là những vị A Hán, thì chúng ta thấy cũng vẫn có. Nhưng mà nếu mà nói về cái sự bố thí cũng như là định tọa, Tịnh Tọa Đề Siêu nói về cái người mà bố thí thanh tịnh, mà nhận thí thanh tịnh đó, thì cái hạng này đó thì đặc biệt là chúng ta thấy là nhập cái phước cao thượng rồi. Nhưng mà chúng ta cũng so sánh cái hạng nghĩa là hạng thứ nhất thứ hai, đó là cái hạng cái người bố thí không thanh tịnh và cái người nhận thí thanh tịnh, và cái người bố thí thanh tịnh và người nhận thí không thanh tịnh, muốn so sánh hai hạng người này thì chúng ta sẽ thấy rằng á, cái người có giới thanh tịnh á, thì muốn nói đến chúng ta được đến hạng đó thì chúng ta gọi là những cái hạng người trong 13 hạng người đó, có nghĩa là trong đó có những vị kỳ cô, trong những đó có những vị đạo sĩ đặc thiền, là những người đã chứng đắc nhị đạo, cơ đạo nhị đạo, tam đạo tứ đạo là tám hạng người với hai hạng người, hai cái hạng là bậc giác hoặc là trật tầm hoặc là mười, mười với hạng đạo sĩ là 11, với vị tỳ khưu là 12, còn lại hai hạng người kia là cái hạng người thiện và cái hạng người ác, rồi có một hạng nữa là chúng sanh, xuất sanh. Thì như vậy nếu mà tính vào á thì cái hạng tỳ khưu rồi cái hạng người là người thiện, người ác và cái hạng là xuất sanh, thì rõ ràng nếu một người không có thanh tịnh thì chúng ta sẽ cho những hạng người, từng hạng người nào, nếu mà không thanh tịnh mình sẽ cho hạng người cái người mà gọi là xuất sanh thì chỉ có được 100 lần phước thôi, 100 lần phước thôi. Như vậy thì những người có thanh tịnh mà cho những người mà không thanh tịnh thì chúng ta sẽ thấy phước nó không có lớn, không có lớn. Nếu mà nhiều lắm thì chúng ta sẽ người thiện làm được 1.000 phước, rồi cái vị tỳ tu, rồi đến cái vị đắc thiền, thì chính là tính là đến vị đắc thiền đó thì cũng không bằng những vị mà a la hán độc giác toàn giác hay là a la hán tinh văn tịnh trụ. A la hán gọi là a la hán đạo lạ mà mình gọi là những cái vị thánh đệ tử xuất gia, thì vẫn cái người mà gọi là mà bố thí mà gọi là cho cái người ác thì cái người đó là ít phước hơn, là dù cái người đó có cái tâm trong sạch, người bố thí cho cái người không có khả năng thánh là hạng mà gọi là chính tâm, đó là những cái con chó con mèo nó đói khát cho nó ăn thì nó chỉ được có một tâm một phước. Và ngược lại, nếu mình nói là một cái người mà không có giới thì chúng ta kể cho người ác đi, không có giới mà bố thí cho người thanh tịnh đó, thì cái người có giới hay thanh tịnh ở đây là mình nói đến 10 hạng người, đó là 8 hạng người đạo quả với 2 vị đắc giác hoặc toàn giác Phật, và cái vị đạo sĩ đắc thiền, thì trong đó chúng ta thấy 13 hạng người. Như vậy đó thì nói đến những cái chuyện này thì gọi là những người thanh tịnh do năng lực đạo quả, do cái năng lực niết bàn, do cái năng lực thiền định. Thì rõ ràng cái người mà không có giới bố thí cho những người có giới thì cái phước báo cao thánh to hơn, cao hơn người có giới bố thí cho người không có giới, hay là người không thanh tịnh mà bố thí cái người thanh tịnh bố thí cho người không thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy nếu chúng ta đem 14 cái từ phân biệt cá nhân thí đó mà Đức Phật ngày dạy trong cái bài từ phân biệt cúng dường đó, thì Đức Phật ngày nói thì chúng ta sẽ thấy rằng cái người mà gọi là học không thanh tịnh đó, họ cho cái người thanh tịnh đó là cái bậc thánh nhân, đó là chánh đẳng giác, độc giác hoặc là tinh văn giác để tự với Đức Phật. Như vậy thì cái bố thí cúng dường này đó, nó mang lại cái kết quả. Còn bây giờ nếu mà một cái người cư sĩ để tự với Đức Phật cái đắc đạo quả không đồng quần như là hàng a la hán, chúng ta kể đến hạng này thôi mà cúng dường những người, những người không có thanh tịnh là kể trên những cái xuất sanh hoặc là người ác giới. Như vậy thì nó cũng chỉ có 100 lần phước hoặc là 1.000 lần phước thôi, chứ không có thể nào đến 100 triệu vô lượng công đức như là Đức Phật đánh giá, Đức Phật toàn giác được. Như vậy thì nhìn vào hai cái hạng người là người không thanh tịnh bố thí cho cái người thanh tịnh, đó muốn nói đến người tu sĩ hay là người gọi là người đời bố thí cho những người tu hành tam môn, thì cái phước đó có ở trong cái lĩnh vực cao hơn. Còn ngược lại, người tu sĩ giống người tu sĩ mà có giới là thanh tịnh đi, nhưng mà cúng dường cho những người không có giới thì tất nhiên là chỉ cho những cái chúng sanh đó là chúng sanh là phúc sanh thôi, hoặc là người ác thôi, chứ còn cái người hiền hay là cái vị mà sa môn, người đặc thiền đó thì chúng ta kể là cái người đó, cái người đó thì cũng chỉ là cái phước có mức độ đó thôi, chứ còn không có thể là hơn nữa. Như vậy thì chúng ta thấy trong 14 từ con bị cúng dường đó là cái người mà không thanh tịnh bố thí cho người thanh tịnh, thì trong đó nó có đủ 14 cái hạng. Nhưng mà kể về cái người thanh tịnh bố thí cho người không thanh tịnh đó, thì mình kể về những cái vị a la hán, từ những cái vị đó đến những cái vị đạo sĩ, cho đến những người hiền có giới, năm giới, rồi cho người ác để chúng sanh không có giới, thì như vậy là người ác, như vậy thì rất là ít phước. Như tại nhìn vào hai cách đó thì cái cách mà người không thanh tịnh bố thí cho người thanh tịnh thì phước nhiều hơn. Còn nếu mà nói về cái người thanh tịnh mà bố thí cho người thanh tịnh luôn thì phước nó to hơn là phải rồi. ví dụ chúng ta thấy như là những cái bậc thánh đều nhờ một bố thí cho Đức Phật chánh đẳng giác hoặc là hội chúng đệ tử của Đức Phật, trong đó có những vị tinh văn giả như là ngài các là xuất một thành viên cái phước báo to lớn, đúng rồi. Cái đó chúng ta không có bàn nữa, là những người thanh tịnh của cái tinh vị thanh tịnh. Như vậy thì cái câu hỏi của thượng tọa về tiêu đó thì ông xin trả lời là cái nghĩa là cái người không thanh tịnh bố thí cho người thanh tịnh đó, thì trong đó có một cái bậc thánh cao, những bậc thánh cao. Nhưng người thanh tịnh mà kể người cư sĩ mà bố thí cho người không thanh tịnh đó, thì chỉ kể một góc thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta thấy như là Đức Phật mà hoặc là những cái bậc thánh như là ngày Tây Quốc Tá đó, người có bố thí thì người cũng bố thí cho cái hội chúng tăng già tán Phật để bồi hướng trước những người thân của mình thì cũng có vậy. Đó là vị thanh tịnh, bố thí cho người thanh tịnh. Thường thường chúng ta biết có một điều là những cái vị mà đệ tử hay là bậc thánh rồi đó thì họ có cái trình độ là biết người nào là tâm cái sự thanh tịnh. Nên cái vị thánh nó có thể biết được những cái vị này đang là trong người của mình, hoặc còn không biết cái vị cao hơn nhưng mà biết rằng trong cái hội chúng này thì có những cái vị này sẽ là những vị đắc đạo cao hơn hơn mình. Thì chúng ta thấy trong đó có vấn đề này, là cái người ở đời họ không có thanh tịnh, cũng như là giống như không có giới vậy, không có thiền định, không có đạo quán vậy, nhưng mà họ bố thí cho người thanh tịnh thì kể ra đức Phật và chư tăng như vậy là cái phước họ cao thượng hơn. Thì bây giờ thì con thấy chúng ta thì chưa thì đang cũng vẫn còn ở trong rừng, không biết là nhiều vị có thể còn chúng ta dẫn đẳng có thể còn đặt câu hỏi nữa, chúng ta đặt câu hỏi được thì trả lời tiếp. Còn trong câu hỏi mà chúng ta chưa hỏi thì cũng xin trình bày như vậy, nếu có gì thì chúng ta được chưa hỏi thêm.
Sau khi cái chuyện từ đó tập, từ đó tập, nghe thì xin được bây giờ xin được kính thỉnh xin được trả lời cho cô thưa mình tiếp theo. Cô thưa tổng thống khi mà chúng ta cũng bị trường hợp của sự tồn tại của giáo Phật thì chúng ta thấy rằng nó có rất là nhiều điều tế gì là người tu sĩ cần chuyển về giới luật của người xuất gia. Trong cái quan niệm bình thường có nhiều người nói rằng tu sĩ không nên hiểu được vậy đó chỉ tầm phi hiểu về chỉ so với chỉ thích. Nhưng mà thật ra phải chăng là cái hiểu mà cái hiểu không tới, chính cái hiểu đó hiểu không tới còn không hiểu nó mới là vấn đề của phải như vậy. Nếu mà chúng ta hiểu cho tới nơi tới chốn thì nó không nên đánh đổi tạo ra những cái lẫn quẩn những phức tạp. Thì xin thưa ông trong công việc tôi biết là nên giải thích là người cư sĩ có nên hiểu biết về nghĩa của người xuất gia để cả những thể hộ trì tam bảo có thể
họ hiểu đến nơi đến chốn thì họ lại không có thực hiện điều này. Bởi vì có nhiều người, ví dụ mà nói về việc của mình, mình có nghĩ tu là tu suốt cuộc đời. Nhưng mà những thứ mà quốc giáo hay là lúc mình nghĩ đến thiếu tăng tự đó. Ví dụ như giờ một cái tăng tự đó phải cần đủ cái túc tế. Nhưng bây giờ những cái người mà nam nữ, những người nam cư sĩ mà họ biết á, ví dụ giờ cái hội chúng nó mới được 7-8 vị tỳ khưu, mà kiếm 21 vị tỳ khưu, như vậy thì có thể là 10 hoặc là 12 cái vị cư sĩ có thể xin tu tỳ khưu, rồi đủ cái túc tế là 21 vị để hành một cái tâm tự nào có thể giúp đỡ cho giải chư tăng được. Thì nếu mà con nghĩ rằng một cái vị cư sĩ mà đúng như vậy đó vẫn xuất gia một cái thời gian dù là già ba tháng thôi vẫn tu rồi cũng được, cũng rõ ràng là không nhận là vị tỳ khưu xuất gia. Dù mình tu một ngày thì Đức Phật ngày cũng nói một câu là nếu người sống trăm năm á không được, không biết pháp không diệt á, không bằng sống một ngày được rồi. Thì dù là cái hình bóng của cái người mà họ hiểu được cái sự mà hậu tiền Phật pháp á, thì mình có thể tu tập như vậy thì cái tốn tăng lưỡng nó sẽ thành đông và nó có cái sức mạnh của tôn giáo. Nên bình thường Đức Phật ngày nói đến cái sức mạnh á, ví dụ mình thấy mình tu hành thì có sức mạnh của hội chúng, nếu mà có người tu sĩ mà biết, nếu mình ở cái hình bóng của tu sĩ thì người ta có thể đánh giá Phật giáo mình. Nhưng mà nếu mà chân chỉ mình xuất gia 3 tháng trong chùa có 50-70 vị, cái 3 tháng sau có 50-70 vị khác cũng được, mà nó cũng trở thành một cái chùa có đông tăng chúng. Cái sự nói tiền đó nó cũng là một cái điều mà chỉ có khi nào mà những người tu sĩ hiểu được cái pháp luật mà Đức Phật ngày dạy và cái đời sống mà cái người hộ trì tâm bảo họ biết á, thì họ trở thành rất là đông. Đấy cũng thấy nhiều khi cái điển hình là những cái quốc giáo mà nhiều khi mình đi ra nghỉ á, rồi mình đi qua thì một vài ngày á, nhưng mà thấy trong chùa 50-70 vị, 300 vị, tự nhiên là thấy được quan hỷ. Nhưng mà họ cứ tu từ lớp như vậy, rồi họ xả y, họ làm nhiều tư tưởng, họ cũng biết hộ trì Phật pháp, họ biết cúng dường mặt pháp như ta. Bởi vì những cái thứ đó nó trở thành những cái thứ quốc giáo và Phật giáo là một cái tôn giáo, một cái tôn giáo mà mang lại sự an vui, và nó phá bỏ đi những cái định kiến sai lầm. Và không thấy những cái quốc giáo họ có. Còn nói về những cái nước Việt Nam ấy, thì dân tộc Việt Nam gần như là nếu là tu là phải tu suốt đời, có nhiều khi cái chùa mà họ không có dám xuất gia vô duyên nên nhiều khi cái chùa nó cũng không có được mấy người, nó cũng không có được mấy người. Về những cái tôn giáo khác thì có thể họ vì cái sức mạnh mà biểu tinh không có thì họ cũng có thể lấy đá. Nhưng mà nếu những người tu sĩ họ hiểu được như vậy thì họ tu tập đó, thì nó trở thành cái hình bóng trong chùa ông ăn túng mình tiến tăng trừ, hoặc là chùa chiền nó được cái thế hệ này thế hệ kia nó tiền thừa lại, thì cái sự mà bảo vệ chùa chiền trở thành cái sức mạnh của tôn giáo. Biết là Phật giáo không gì giúp cho Phật giáo có cái tâm từ bi không bao giờ mà hại ai, cũng như là Phật giáo có sức mạnh là cái tâm người đó họ cũng chuyên về và chúng ta biết tâm người đó thì tránh đi những người lạc lập những cái tôn giáo khác. Và chúng ta thấy ví dụ như một người mà qua Phật giáo tu tập đi, thì cái tri kiến và cái lòng tin của họ, thì họ biết được Đức Phật Hồi dạy những điều đó, thì họ tu tập trong Phật giáo thì họ không theo Hồi giáo. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà có nhiều người mà tu tập cái kiểu đó thì cái người Hồi giáo họ không có cái tôn giáo Hồi giáo không phát triển được, hoặc là một cái tôn giáo khác. Nhưng mà ngược lại những người Việt Nam chúng ta thì có nhiều khi họ đặt nặng vấn đề rồi họ không tu, rồi có nhiều khi họ đi theo cái tôn giáo khác. Những cái tôn giáo đó nó không có một cái cứu cánh tạm hạnh, một cái cứu cánh cao thượng như là Phật giáo, nhưng mà nó vẫn tồn tại và nó vẫn còn tồn tại phát triển. Trong khi đó thì Phật giáo là một cái tôn giáo từ khi và trí tuệ thấy được những cảm xúc mà từ những người hành thiện mang lại. Đây chúng ta thấy Phật giáo rõ ràng là khi mà chúng ta tu theo Phật giáo đó thì chúng ta không bao giờ tác hại chúng ta. Có một lần đó tới một căn Việt Nam đó, ông vào ông nói với con là có một cái vị đó bên Thiên Chúa giáo mà vị đó là một cái vị cha trong nhà thờ, nhưng mà cầm cái súng hơi bắn như con chim, xong rồi về nổ như con chim đó, rồi kêu cái người trong nhà thờ đó làm rô ti vị đã ăn. Vị đã nói với những người mà ông Thiện Nam này ông gặp được rồi thì nó là Chúa tạo ra cái con chim này, là chúng ta thì có quyền hưởng những con chim này. Vì chúng ta thấy bởi vì những cái câu đó mà không có cái tính chất từ bi đó, thì họ nghĩ rằng cái đó là thượng đế tạo ra cho họ đâu. À, nên họ không có trưởng dưỡng cái tâm từ đối với những lời tụ tình khác. Còn Phật giáo thì Đức Phật không nói như vậy. Đức Phật này giải rất là rõ ràng. Chúng ta định hình một con thú hay là một con người đó cũng giống nhau ở chỗ. Ví dụ mình đi tái sanh đi, Đức Phật còn nói con người thì có 5 cái điều kiện. Như là nghiệp, mà hai là tâm thức và đức tin, ba là nõn bà của mẹ, bốn tinh trùng của cha, năm là chu kỳ của người phụ nữ. Thì chúng ta nhìn vào con chó, con trâu, con mèo, nó cũng y như vậy. Nó cũng có cái nghiệp là thức sanh, rồi nó cũng có thức, một cái thức thẩm tống gì tại sanh vào trong vào thai con mèo. Rồi cũng có nõn bà của mèo cái, tinh trùng được là cái chu kỳ của mèo của thai. Nên thường mình thấy con mèo đó, người ta thường nói mùi lượng được đó, hay là con chó. Nhưng mà thật sự nó cũng có 5 cái điều kiện để nó tái sanh thành là thức sanh. Thì vì 5 cái điều kiện đó con người cũng có, nhưng cái thức con người và cái tâm thức sinh con người đó, mình có thể thức sinh bằng cái tâm thiện, đại thiện hợp trí, hoặc là tâm thiện nhị nhân, hoặc là tâm thiện, tâm thẩm tấn thiện lạc nhân nhân. Thì sanh làm người có 3 cái đó. Còn nếu tâm thức sanh thì do thẩm tấn bất thiện, mình tái sanh làm chó con mèo. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà nhìn vào cái lời dạy của Đức Phật ấy, thì chúng ta thấy rằng đạo Phật dạy con người rất là từ bi và tránh đi những cái lỗi lầm mà mình hành động và mình sẽ thanh vào những cái tánh thức thanh đó. Như vậy nhưng mà chúng ta lại nhìn Phật giáo không có nhìn được những cái điểm này, nên chúng ta có thể theo cái tôn giáo khác dễ dàng để cắt hại những con vật khác và nói rằng mình có thể ăn những vật đó do ai đó tạo ra cho mình ăn. Mình không hiểu được những điều mà Đức Phật này có thể nói. Bởi vì chúng ta thấy đạo Phật nói đến những cái chiếc ngày tại con làm những con giả trang, và ngày sanh là con thỏ, ngày sanh làm những con chó, ngày cũng không bằng những cái chiếc làm con vật này con vật kia này cũng có thành. Trong lúc mà luân hồi đó, nghĩa là ngày chưa giấc ngộ thì ngày cũng vẫn sanh vào những cảnh giới đó. Như vậy thì chúng ta nhìn vào, nếu mà nhìn vào cái đời sống mà của người hiểu biết đó, thì cái tâm hiểu biết chúng ta nó đến một mức độ mà chính người đó, thì cái tâm chúng ta và cái tự hộ trì hoặc là cái tự mà làm đó, chúng ta có thể là vững vàng hơn. Thì chúng ta muốn xuất gia liều duyên năm tháng, chúng ta xuất gia liều duyên năm tháng làm việc thì tu, chúng ta tu tập đúng theo cái lời dạy của Đức Phật. Và nếu chúng ta không có tiếp tục tu tập nữa thì chúng ta quần tục trở về đời sống cư sĩ và biết được những gì mà chúng ta vào đời sống tu. Bởi vì quý vị thấy rằng mình là vào đời sống tu rồi đó, mình biết có nhiều khi đó, một cái vị tiền tu đó, thì quý vị biết rằng nếu là vị tiền tu mà vị tiền muốn ăn cái đó mà mình nhiều khi mình còn cái kỹ mình có thể ăn được. Nhưng mà đến đời sống xuất gia là 10 năm, 20 năm mình chưa từng biết ăn cái món ăn đó lại. Tại vì món ăn đó có nhiều khi nó cái đời sống mà người tu trì họ ăn, nhưng mà người là đời sống người xuất gia thì rất là khó mà có cái món ăn đó. Nhưng mà chừng nào mình biết những cái vị thì khô nhiều khi đó là có nghĩa là những cái vật thực mà người ta đời sống tư sĩ mà có thể mình ăn, người cái đời sống thực gia thì không có. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy những cái điều mà Đức Phật ngày mình hiểu được đó, thì mình thấy ví dụ như Đức Phật nói đến cái mùa lễ mà chư tăng ra hạ quả báo lý con cá đó, ví dụ như vị thì khô mà đi ăn theo nhóm người ta nói trên không phạm tội. Nhưng mà bình thường thì vị đó nghe như vậy thì vị đó ăn phạm tội, nhưng mà bình thường lúc mà đặc biệt như là cái lá bóng con cá của cái vị thị cô mà còn mùa hạ đó, thì đi ăn theo nhóm người ta nói trên mình biết mình vẫn ăn được không phạm tội. Nhưng mà nếu những người lưu trí hiểu được như vậy đó, thì nó cũng có nhiều cái điều lợi ích, nhiều cái điều lợi ích cho cái thiện nghiệp mình làm là do cái sự duy trì hình tượng của Phật pháp. Mà một cái tôn giáo mang lại nhiều cái sự lợi ích an lạc cho chúng sanh, nhưng mà mình biết được thì mình mới bảo vệ được, nhưng mà không biết thì mình không bảo vệ được. Nên mình nói tại sao mà Đức Phật thì nói rằng Phật pháp tuy rằng cái chánh pháp nó tối thượng như vậy, nhưng mà rồi nó cũng bị mất đi do người ta không có cầu học và không thực hành, hoặc là do hiểu biết hay là nên thường thường quý vị thấy trong Phật giáo Phật có nói câu là người mà thọ trì Phật pháp không kém thọ trì như con rắn, bắt con rắn là bắt cái đuôi con rắn là cắn mình, còn nếu mình bắt cái đầu con rắn thì không sao, đúng cái Phật pháp thắng. Cũng như vậy nếu mà người mà biết cái cách để thọ trì Phật pháp thì Phật pháp thành lâu dài, Nhưng mà nếu mà người không biết cầu tiền đó, thì giống như mặt trắng, mũ trắng, mặt trắng. Thì cũng như vậy, khi mà chúng ta thấy hiện giờ nói về những cái tôn giáo đó, thì chúng ta biết Phật giáo là một cái tôn giáo mà được Phật này dạy rất là rõ ràng. Nhưng mà nhiều khi đó, những cái sự minh bạch đó là mình không tu tập, nhưng mà lại tu tập theo cái cách khác. Một vài cái cách đó thì mình thấy nó rất là thành thành bây giờ. Ví dụ thường thường chúng tôi cũng có một vài lần nói bằng gì, một vài người họ rất là phẫn nộ vì đụng đến cái tri kiến của họ đó. Mà mình nói rất là rõ ràng. Ví dụ bây giờ quý vị thấy là chúng tôi có nhiều lần chúng tôi ngồi nói một người niệm Chúa mà cầu sanh về nước Chúa với một cái người Phật tử mà niệm Phật cầu sanh về tiên cực lạc cũng giống nhau. Giống nhau là gì? Cái vị Chúa là tồn tại ngoài, còn ở ngoài cái tiên cực lạc Đức Phật Di Đà cũng tồn tại ngoài. Nếu mà một cái đặt cái vấn đề nữa, bây giờ sanh về cõi đó mình làm gì? Mình làm người gì? Còn đối với giáo lý Đức Phật á, thì Đức Phật ngài không nói như vậy. Và đó là mình tu để mình thành Phật. Nếu mà thực hành đủ cái công hạnh đó thì mình thành Phật, và Đức Phật đó cũng viên tịch Niết Bàn. Đức Phật đó không có phải ở cõi đó ngoài. Và một số cái tư tưởng chúng ta cũng có thể nói, ví dụ như người ta nói Đức Phật đã thành Phật lâu rồi, như vậy Đức Phật nó giống như là một ông Chúa thôi, chạy tới chạy lui cũng là đạo Phật đó. Như vậy nhưng mà bây giờ thì có nhiều người tu tướng mà tu tập, họ thấy tâm người tu tập họ vẫn chấp nhận tu tập cái cách đó, nhưng mà thật sự cái cách đó nó cũng không khác gì cái tư tưởng Thiên Chúa giáo. Chúa là toàn diện, người Chúa người vị lòng của nó, còn mình là con chiên chỉ là con chiên thôi. Như vậy thì chúng ta thấy những điều đó là do người ta không hiểu được giáo lý, tuy rằng người ta đi theo Đức Phật nói là tu tập đạo Phật, nhưng mà hoàn toàn cái giáo lý đó nó không phải là cái giáo lý của Đức Phật. Chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Nếu mà mình chịu suy nghĩ đó, nếu mà nói Đức Phật nó chỉ tồn tại ngoài thì có Đức Phật thôi, còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thì Đức Phật nó ngày liên tục Niết Bàn rồi, sau này có Đức Phật mới đi giá. Và nếu mình tu đúng cái truyền thống của chư Phật đó thì mình sẽ thành Phật. Chứ không phải nói là cái sự thành Phật đó là không có ai giúp cho mình, mà mình tự mình nghe lời Đức Phật giảng dạy là mình thực hành theo, chứ không có một Đức Phật nào tiết độ mình đến Tây Phương Đông Phương. Nên nhiều khi chỉ thấy những cái tư tưởng đó cũng có những cái tư tưởng mà nó giống như là cái tư tưởng của thần giáo, chứ nó không phải là tư tưởng của Phật giáo. Nhưng mà với cái thời gian lâu dài thì Phật giáo bị lai tạo. Mà thì mình thấy nếu mà nói cho thẳng thắng một chiếu nữa, những người Phật tử mà họ dễ giải đó, thì chúng ta thấy người Phật giáo đại thừa, nó là đại thừa nhưng mà cái gì cũng mang vào được hết. Có nghĩa là chúng ta thấy như là những cái chùa đó, những cái tượng trời tiên đại thánh rồi ca tăng mặt giái rồi đủ thứ luôn đó hết. Thì chúng ta thấy rằng họ cái gì cũng đưa vào được hết, nên chính trò đưa vào được hết, nên cái tư tưởng Phật giáo bị lạc lạc. Còn người Phật giáo nguyên thủy chúng ta thấy là cái truyền thống giữ gìn tam tạng kinh điển, chỉ giữ gìn cái lời dạy Đức Phật, nhưng mà phải có trí để mình nhìn thấy, nếu không thì rất là khó thấy được. Như vậy thì nhìn vào cái người mà hiểu biết đó để bảo vệ đó, nên là Phật giáo cần, rất là cần những người tu sĩ học Phật pháp để biết cái bảo vệ, và chính cái bảo vệ đó để luân hồi mình quay trở lại mình còn gặp được Phật pháp. Còn nếu mà mình không biết bảo vệ đó thì trước ta mình sanh ra thì mình sẽ không bao giờ còn gặp được Phật pháp, và mình sẽ phải sanh vào những cái tôn giáo mà nói theo cái trường tịnh y duyên đó, mà cái trường tịnh y duyên mình tốt, mình biết bảo vệ Phật pháp, mình định đúng Phật pháp đó, thì trước ta mình sanh ra mình cũng gặp cái tôn giáo này là cái tôn giáo của mình. Còn nếu không đó, thì mình sẽ sanh ra mình vào những cái tôn giáo mà dị giáo, mình quay trở lại mình sẽ không tu tập nữa. Vì đây là một vài cái điểm mà chúng ta thấy những người mà biết đầy đủ đó, nó có nhiều cái lợi ích, rất là nhiều cái lợi ích. Là những người mà không biết đầy đủ thì cũng không hậu kỳ đúng đắn nữa, nó không hậu kỳ đúng đắn. Và thường thường có nhiều vị nói rằng giống như là cái chùm lỡ mọc lên cái cây nào nó lấn át cái cây đó. Những cái tôn giáo mà dị giáo nó dính vào Phật giáo, nhưng mà rồi nó lấn át cái Phật giáo không còn, mà còn cái dị giáo không, còn những cái lời dạy của những người dị giáo cái Phật giáo không có nữa. Và chính vì sao thì mình không hiểu đúng đắn, nên mình dễ dàng chấp nhận những cái dị giáo nó đầu Phật pháp Phật giáo. Còn nếu một người mà họ biết đàng hoàng rồi đó thì họ không chấp nhận, không chấp nhận có nghĩa là chỉ chấp nhận những gì đúng của Phật pháp đó. Nên bình thường nói là cái tinh thần bảo thủ hay tinh thần gìn giữ đó, là gìn giữ những cái gì mình thấy quý giá là gìn giữ, là mình gìn giữ cái đó giống như là kiếp này mình tưởng, một kiếp sau mình tưởng, mình gìn giữ để cái tư tưởng mình thuần thuần nhất về cái tư tưởng chi tiến, là cái giới hạn của mình, cái tình tu tập của mình, để rồi mình sẽ đi đến đúng con đường mà Đức Phật này đã nói, ngài đã giác ngộ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà cái tư tưởng phức tạp đó thì đời sống của họ đó, họ dễ chấp nhận tất cả. Trên đường thường của gì nó có nhiều người họ chấp nhận tất cả. Giống như vậy gì thì một vài tôn giáo đó, họ thờ Khổng Tử, Lào Tử, Thiên Chúa Giáo rồi bất cứ một cái vị nào mà ở trên đời này họ thờ thì một cái tôn giáo họ đều thờ hết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng như vậy thì họ đâu có thấy cái vị nào cao, cái vị nào đúng con đường đúng đó. Và chúng ta thấy ngay cái thời kỳ của Đức Phật luôn đó, Đức Phật này nói luật tư ngoại đạo đó, ngày đưa ra cái lời dạy luật tư ngoại đạo như là những tấm lưới, những chúng sanh như là những con cá dính vào tấm lưới, trong những cái loại tà kiến, đoạn kiến, trường kiến, vô nhân kiến, vô hòa kiến, vô hành kiến. Có nghĩa là những cái tà kiến này mình dính vào, thường kiến nghĩa là mình kiếp này làm người, kiếp sau làm người, con này về kiếp này làm thú, kiếp sau làm thú, đó là thường kiến. Thường kiến đó mình có thể hiểu rằng bây giờ mình làm người, con thú làm thú, mình tự giết hại con thú đó, cái đó là cái tà kiến, đó là Đức Phật là thường kiến. Đoạn kiến mình nghĩ chết là hết, mà những cái tư tưởng của tôn giáo nghĩ chết bây giờ từ đông phương mình tăng ra tây phương, có nghĩa là mình không có ở đông phương nữa, thì hết ở chỗ này nhưng mà có ở chỗ kia, thì cái tư tưởng đó nó cũng không có đúng với tư tưởng của Phật dạy. Có nhiều khi chúng ta gặp những người là chúng ta nói làm tốt ở đây, tiếp sau mình tăng ra chỗ khác mình bỏ ở đây, mình có chấp nhận không? Phật giáo nó là nhân quả mà, có nghĩa là mình làm tốt ở đây, và Đức Phật ngày tu ở ngày thành Phật có những loại này, thì chúng ta thấy cũng vậy. Nhiều khi mình làm những cái nhân quả tốt đó, nếu mà được sanh về cõi trời không được sanh làm người được phú quý, mình cũng được sống lâu hoặc là được tài sản, là do mình kiếp trước mình bố thí cúng dường. Như vậy thì Đức Phật ngày nói rất là rõ ràng, rồi ngày nói thêm là dù mình có sanh về cõi trời, mình hợp phước cõi trời rồi, mình trở lại nhân loại mình hưởng cái phước là phước, chứ không có nghĩa là mình làm những cái thiện nghiệp rồi mình sanh qua cảnh giới nào đó mình nói đó luôn. Chứ vậy chúng ta thấy một cái người mà hiểu biết, mà hiểu biết được rõ ràng thì mình phải thấy được cái lời dạy của Đức Phật rất là chính xác. Lời dạy của Đức Phật chính xác có nghĩa là mình làm những cái chuyện gì đó, ví dụ như là một người cha người mẹ dạy dỗ con, là nuôi con, là cho vay nợ mới, rồi nuôi cha mẹ là trả nợ cũ. Bởi vì cho vay nợ mới là mình nuôi nó tốt, mình hướng dẫn nó tốt, mình dạy dỗ nó tốt, mình đầu tư tốt, tiếp sau mình luân hồi trở lại mình cũng được một người cha người mẹ thương yêu để quý trọng mình như vậy. Nên chúng ta thấy Phật giáo, Đức Phật thì dạy chúng ta tin nhân quả là một cái điều tin mà chúng ta thường hay nói đó. Đức Phật còn nói trong 91 kiếp đó, ta không thấy một người ngoại giáo nào sanh nghiệp ở trời, chỉ có một người thôi, một người tin nhân quả, một người tin nhân quả. Thì cái đối tượng Bà La Môn ông trả lời như vậy là ngoại đạo sống rộng à. 91 kiếp mà chúng ta chỉ thấy có một người ngoại đạo sanh nghiệp ở trời. Còn Phật giáo mà thì Bà La Môn thì hỏi cho Đức Phật là người đã sanh nghiệp ở trời vô số kể. Tại vì sao những người họ tu họ tin nhân quả, một cái đức tin nhân quả nên những người Phật tử chúng ta làm tin nhân quả đi, mình làm những cái điều mà bố thí đó, mình sanh ra được sống ngôi sạch đẹp như thực mà được sanh về cõi trời, rồi nếu mình bắt chước ở trời sanh với cõi nhân loại, mình vẫn được sống lâu sạch đẹp như thực mạnh, hoặc là sanh gia đình giàu có. Như vậy chúng ta thấy cái người mà hiểu biết nhân quả họ bố thí cúng dường, hoặc là cái người hiểu biết nhân quả họ giữ giới. Khi mình giữ giới không chấp tranh trộm cắp tài dâm nó giới đủ đó, nếu mình đủ phước mình sanh nghiệp ở trời, nếu mình phát phước ở trời mình sanh xuống mình cũng còn lại là người chắc chắn nó không sáng, hoặc là cái người được sống lâu, hoặc là người có nhiều biến cuộc do mình không sát hại chúng sanh, nên tiếp sau mình sanh với cái tâm từ bi của mình là có nhiều biến cuộc. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật nói như vậy thì chúng ta thấy một giữ giới là không phải mình giữ giới rồi mình đi qua những giới khác. Còn giữ giới mình sanh nghiệp ở trời, nhưng mà hết phước ở trời sanh vẫn lợi đó, thì mình vẫn còn hưởng cái phước đó, chứ không phải như Đức Phật nói là mình phải qua bên cảnh giới đó, vì cái phước đó mình đã sanh ở đâu thì cái phước tội sanh cho mình ở đó. Nên Đức Phật này diễn tiến rất là lạc ràng như vậy. Còn ví dụ như bây giờ mình tu tập như vậy, Đức Phật nói rằng mình tu niệm thân niệm thọ niệm tâm niệm pháp, mình để mình tu thiền quán để mình quán thấy cái sự khổ đau của tâm danh sắc này. Dù Đức Phật nói những cõi trời, những cõi nhân loại như kia nọ, nhưng mà cái khổ của trời người nó vẫn có. Mình điển hình ví dụ như ở cõi trời chúng ta mà hào quang hơn mình, rồi cái dung tập hơn mình, những gì hơn mình thì mình phải kém cỏi cũng buồn. Cũng giống như có những loại gì một người giàu, họ đầy đủ vật chất, còn mình nghèo, mình cũng thiếu thốn vật chất, mình thấy cũng khổ. Thì lúc đầu này cũng nói cho mình quá thấy như vậy rồi, bây giờ thì tấn càng ra, tránh biết cái sự sanh tử luân hồi. Cái sự sanh tử luân hồi là mình tạo tác bình thường. Nhưng mà niết bàn là giác ngộ thành Phật đó, là vượt khỏi cái sự sanh tử luân hồi này. À, cái đó hạnh phúc cao hơn ha. Vì còn tâm á, còn cái đối đãi của cái tâm. À, tâm còn đối đãi cái tốt xấu hoặc là vui buồn, hoặc là được lợi mất lợi, được danh mất danh, được quyền quyền, được khen bị chê. À, thì cái đó nó còn sự đối đãi. Còn niết bàn là cái cảnh là không có đối đãi. À, vì niết bàn là cái tình tấn lẫn tấn mặt chàng danh sắc ngũ quẩn, thì như vậy thì cái nghĩa là cái sự đối đãi nó không có. Một là tiền não niết bàn là lúc mình đoạn từ tiền não. Hai là ngũ quẩn niết bàn là sau khi mình không còn tiếp tục tái sinh. Như vậy thì cái điều này Phật nói, nếu mình hiểu được minh bạch, mình hiểu được rõ ràng đó, thì dù mình có xuất gia mình tu tiền quán mấy tháng thì mình cũng vô duyên. Và Đức Phật này cũng nói câu là nếu người sống trăm năm không biết tạo tâm gì, chẳng bằng sống một ngày mà được tạo được biết. Việc làm là gấp tốt cơ gấp rút, tâm ác bắn ăn nhanh, phút nào biến nhất việc lịch, việc làm tức thì tâm ác thành này. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật này vẫn khuyên chúng ta, dù chúng ta tu một tháng hai tháng, Đức Phật này cũng vẫn nói, người vẫn nói tâm mang là cái lợi ích. À, chứ không phải không mang lợi ích. Nhưng mà có nhiều cái người Việt họ có một khuynh hướng là đi xuất gia, gia xuất đời. À, chỉ còn tu mà tu dài ba tháng, dài ba năm ra là họ nhìn, họ rất là kỳ thị. Chúng ta thấy cái điều này là các tu giáo không bao giờ có, chỉ có ở Việt Nam chúng ta. Và cái có ở Việt Nam này nó nhiều khi nó cũng do một số cái tôn giáo, hoặc là cái tôn giáo đương thời nó có một cái gì đó khác với cái tôn giáo của Đức Phật. À, thì là giặc Đức Phật nên nó sanh ra cái gì mà sai lầm này. À, chúng ta thấy là cái sai lầm đó nó từ con người mà có, thì con người hiện hữu có những sai lầm mình gọi chung trong đó là những người tôn giáo, những người không tôn giáo. Nhưng mà nếu tôn giáo có một giáo thì lại khác. À, chúng ta có thể giao duyên năm ba tháng và ba tháng gì chúng ta vẫn tu mà tu rồi thì chúng ta giữ đúng cái hạnh xuất gia. Còn nếu mà chúng ta không xuất gia tiếp thì chúng ta từ sống đời sống cư sĩ, nhưng mà chúng ta giữ hạnh người cư sĩ hộ trì Phật pháp, nó rất là rõ ràng như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nhìn vào cái quan hệ giữa con người xuất gia và tại gia, nếu mà nói về mình cảm hiểu biết thì giới luật của Đức Phật thì mình sẽ tu, nhưng mà tu được bao nhiêu mình tu thì không phải bắt buộc. Bởi vì biết rằng cái tâm chúng ta là tiền não, nếu mình do mình tu tập mà tu thiền được cái tâm mình nó sanh tâm thiền qua hai lần là như vậy đó, thì mình sẽ có cái niềm an vui. Còn nếu mình tu thiền mà mình tu cái duyên trước của mình, hoặc là cái tâm mình nó bị phóng dật, cái tâm của mình nó bị những cái ác pháp chướng duyên, bây giờ mình không tu được, không có tu thiền được, thì bây giờ mình có thể chọn cách bố thí giữ giới. Mình có thể tu tập cái cách đó để mình bổ túc cái thiện nghiệp của mình. Như vậy thì chúng ta nhìn vào đó, cái người biết cách tu đó thì mình sẽ có nhiều cách để mình tu. Bởi vì họ thấy Phật giáo nói về 10 cái phước ba la mật đó, như là bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, xuất gia ba la mật, là trí tuệ ba la mật, là tinh tấn ba la mật, chân thật ba la mật, từ tâm ba la mật, trí nguyện ba la mật, hành xả ba la mật. Như vậy là trong 10 cái ba la mật nữa, những cái mình có tu, mình biết được cái nào mình có thể có tu được, mình khẳng định mình tập tu. Nên Đức Phật ngồi nói câu là nếu như cái lưỡi canh á, tức thì biết được vị lành ngọt ngon, đừng gì tâm chú học thôn, tức thì khối nhập pháp môn để dạy. Nếu mà giống cái lưỡi nướng canh á, mình biết được cái vị canh, bây giờ mình tu cái pháp ba la mật nào mình có thể tu được thì mình tu. Bởi vì thường thường mình thấy có những kiếp mình nghèo quá, mình sanh ra làm người mà nghèo khổ thì mình không bố thí được, mình chỉ giác được. Rồi có những kiếp mình sanh ra mình giàu có thì mình bố thí được, nhưng mà nhiều khi mình giữ giới khó. Thì chúng ta tùy theo cái mức độ mà mình, cái việc nào dễ mình làm, và có việc khó thì từ làm. Thì chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta thấy rằng cái đời sống tu tập nó có nhiều cái 10 cái pháp độ. Mình làm sao mình bổ túc được 10 pháp độ đó. Nếu mà có kiếp là thuận lợi xuất gia, còn nếu không xuất gia thì ở tại gia bố thí trì giới, mình cung kính phục vụ cũng được vậy, đâu có phải là không được đó. Nếu mình hiểu như vậy thì được là lúc mà xuất gia thì cũng trở thành người xuất gia đúng theo pháp luật, lúc tại gia thì đúng là người đại gia. Như Như vậy thì càng hiểu phương pháp tu tập nhiều chừng nào thì đối với chúng ta thấy dễ tu chừng nào. Cái người mà càng hiểu chừng nào thì càng dễ tu, chứ không phải phức tạp. Mà để mà mình, cái người Phật tử càng hiểu chừng nào càng dễ tu, và càng dễ tu như vậy đó. Đúng như câu Đức Phật là Phật pháp sinh thành và tứ chúng đồng tu. Nghĩa là chúng xuất gia, chúng tại gia, chúng tùy tu hay tự chủ, tu đi hay tiện nam tín nữ. Nếu mình hiểu biết mình ở chúng nào mình cũng tu tập được hết. Không có đòi hỏi mà mình có ở chúng nào, còn quyết định mà có thể là từ người cư sĩ nam cư sĩ xuất gia năm ngày tháng năm gì đó mình ủng hộ cho chùa có lần bốn chư tăng mình cũng bốn xuất gia được. Từ năm sau mình không có xuất gia nữa thì sống đời sống cư sĩ. Thì quý vị nếu mà quý vị thấy như vậy thì những ngôi chùa đó sẽ có hình bóng chư tăng, mà sẽ là chư tăng thì đúng cái thành của chư tăng. Thì như vậy thì chúng ta thấy càng hiểu thì càng dễ, thì dễ hậu thì phức tạp chứ không phải là khó. Còn nếu mình không hiểu hoặc mình hiểu một cách quá tiến cảnh đó thì tự mình làm cho cái giới hạn, và Phật pháp nó cũng giới hạn rồi. Chứ còn nếu mình hiểu đúng đắn thì Phật pháp để Đức Phật là một bậc toàn tri diệu giác, mà biết tất cả những cái điều kiện gì có thể lớn mạnh, những cái pháp an lạc là có thể tồn tại để Đức Phật này mình biết hết. Nhưng mà vì Ngài biết hết như vậy á, nên Ngài mới nói chúng ta là thể tu 5-7 tháng, 1 năm 2 năm gì cũng được. Chứ không phải bắt buộc chúng ta phải nói đến tu là tu suốt đời chúng ta. Và chúng ta thấy người Việt Nam đặt nặng vấn đề này lắm, để đi tu là tu suốt đời. Chúng ta nhớ chúng ta còn là tư kỷ mà chúng ta muốn đi tu đó, thì thân của chúng tôi cũng nói như không nè, không phải đi tu là phải tu suốt cuộc đời, chứ không có nghĩ đến cái việc mà tu nhiều năm, 10 năm, 3-4 năm như cái tướng gia cũng có, phải tu suốt cuộc đời. Như vậy thì nhiều khi chúng ta thấy cái đó là một cái điều mà cái điều mà Đức Phật chúng ta thấy như là cái câu chuyện của tu cái phá phá gì đó. Bị người xuất gia liên tục đến 8 lần thứ 7 thì đắc quả. Tu đầu quần với cái đời sống tư trị trong người xuất gia rồi trở thành đi ao hán luôn. Nhưng mà Đức Phật người vẫn biết, người vẫn nói đến, người vẫn kể cái câu chuyện của Ngài. Vì cái cuối cùng là nắm mặt bí, Ngài xuất gia cũng 8 lần. Ngài cũng kể lại tiếp đó, Ngài cũng có cái nắm mặt bí cuối cùng thôi, mà Ngài đã quần tục xuất gia cũng 7 lần. Nói tiếp. Thì Đức Phật Ngài nói câu đó mình thấy là vì tu cái tá tháng này là đi tu liên tục 8 lần như vậy thì Đức Phật này cũng nói tiếp đó Ngài cũng vậy, cuối cùng với nắm mặt bí thôi là Ngài cũng xuất gia liên tục 8 lần. Thì chúng ta thấy Đức Phật này nói một cái kiếp luân hồi, cái chuyện xảy ra nó có xảy ra như vậy, chứ không phải là mình làm một lần là thành công, nhưng mình làm có nhiều lần mà cuối cùng thành công. Chúng ta thấy cũng giống như mình làm giàu vậy, không phải mình làm một ngày mà thập tỷ phú được, làm qua hay làm hoài tích góp những cái tiền, cuối cùng đủ tiền mình được thập tỷ phú. Thì cuộc đời tu tập nó cũng vậy, khi mình tích lũy những cái phước đó để trở thành một thánh đó, mình cứ tích lũy hoài cái kiếp nào đó mình đủ duyên là thành thánh. Còn nếu mình chưa thì mình cứ tích lũy hoài. Thì cái chuyện mà tu hành là tích lũy, còn nếu chúng ta không tu thì cũng không tích lũy được cái phước lành, và tùy theo cái khả năng để rồi mình hiểu biết, mình thổ tiền. Nên chúng ta nhiều khi chúng ta đến những cái ngôi chùa đó, chúng ta thấy có nhiều khi chúng đi thuyết pháp, chúng tôi thấy chùa chỉ có một vị sư, một vị thầy thôi. Thì chúng tôi cũng thuyết pháp, chúng tôi cũng kiên tử. Nếu mà ngôi chùa mà chúng ta nói ngôi chùa là tránh cái nhà tù, có một cái người tu thì tránh bớt những người tội phạm. Thì bây giờ mình cái gì khi mình thấy chùa thì cách mình tự biết ra là tôi tu 5-7 tháng gì đó, tu năm gì rồi mình không tu thì cũng vẫn được. Những người một là trong chùa có nhiều hình bóng người xuất gia, và cái điều này Đức Phật này cho phép chứ không phải ngày cấm kỵ. Và chúng ta hiểu biết cái sự hộ trì Phật pháp, cái sức mạnh của Phật pháp nó có tăng lữ, có hàng xuất gia đầy đủ, có hàng tu sĩ đầy đủ, thật tiền theo duyên để mình làm như vậy thì Phật pháp sẽ thành thành. Một cái người nào lớn ác Phật giáo họ cũng không lớn ác được. Chứ mình ngược lại cái người mà hiểu biết một cái gì biết mà tin ra cái chuyện mà từ người này nói người kia mà nói sai chứ mà nó đúng, cái chuyện nó đúng mà ông nói là nói nó chỉ nói sai thôi. Có nhiều khi chúng ta gặp những cái đứa bé mà vô chùa tu á, có nhiều khi mấy người lớn mà nói là tu phải tu suốt đời, nghĩa là họ nói như vậy, hoặc là họ nói tu trong chùa khổ cực lắm như thế nào, chứ họ không có nói vô chùa tu trong học đạo đức, học làm người rồi tu tạo cái thiện nghiệp nó được bao nhiêu thì tạo, cố gắng tạo, họ không có nói như vậy, mà nói hoàn toàn là lời nói sai với cái lời nói đúng Phật, chứ không phải đúng với lời nói đúng Phật. Chúng ta thấy rất là nhiều những trường hợp như vậy. Nên quý vị biết rằng chỉ khi nào mình học và đúng Phật pháp luôn thì mình thấy là cái đời sống mình nhẹ nhàng và cái sự nói năng của mình đó, là cái nói năng mình nói đúng của Phật pháp nè, chứ không phải là nói sai Phật pháp. Và thường thường quý vị thấy ở đời người ta cũng ưa nói câu là nhiệt tình mà cộng với sự ngu si đó thành là sự phá hoại. Rồi nếu chúng ta thấy những người nhiệt tình mà cộng với sự ngu dốt trở thành phá hoại, làm thì thấy làm như vậy nhưng mà không có thành công mà bị hư hại gì. Còn những người mà có trí tuệ thì họ làm ở đâu, họ biết được đâu họ làm thành công. Thì Đức Phật này cũng tuyên bố vấn đề này. Và xã hội họ cũng phải công nhận những người có trình độ văn hóa, thì văn hóa giao thông, văn hóa gia đình, văn hóa là riêng họ, thì họ sẽ sống mà bảo vệ hạnh phúc gia đình được, thì họ biết họ bảo vệ được. Thì cũng như vậy, Phật pháp mình cũng là biết càng nhiều Phật pháp, đúng Phật pháp thì chúng ta sẽ bảo vệ đúng. Còn nếu chúng ta hiểu một sai Phật pháp thì chúng ta cũng có thể là những người không hướng giúp cho Phật pháp thành thành, mà trở thành Phật pháp nó phi đời cũng có, do sự nhận thức sai lầm của chúng ta. Bây giờ thì vẫn còn thấy chúng ta vẫn còn thấy thì phải đặt cái thằng không câu hỏi điện thoại thì nên tính trả lời để giúp cho chị Tăng cũng được thân để mổ xẻ nhiều cái vấn đề để cho Phật tử họ nhìn thấy được. Có thể là họ thấy cái đời sống tu tập nó không khó khăn, nhưng mà điều thấy mình luyện tập cái tâm của mình nó trở thành từ luyện tập đúng đắn lâu ngày nhiều tháng thì từ chín mùi đó. Bởi vì quý vị biết rằng cái vị tu đầu quần bị chiếm đạo, chiếm đạo là do thiếu đúng, và cái vị tu đầu quần là cái vị chiếm đạo mà chúng ta thấy cái tiền não mà chúng ta phải diệt từ đầu tiên là cái tà kiến, và cái tà kiến là cái từ hiểu sai cái gì mà cái người hiểu sai đó là không có thể nào đặt đầu vào tu đầu quần được, và không có thể nào chiếm đạo được. Chiếm đạo là thấy đúng, nên quý vị thấy cái vị tu đầu quần là thấy đúng, thấy đúng rồi nên diệt từ cái tà kiến là cái từ hiểu sai. Dạy từ hoài nghi, hoài nghi Phật pháp, hoài nghi Duy Tăng, hoài nghi nhân quả, hoài nghi tam thế, đó là cái hoài nghi mà chúng ta thấy cái việc tu đầu quần là phải có cái trí tuệ để biết được cái hoài nghi. Như vậy thì chúng ta nhìn vào rất là nhiều, chúng ta nói luôn cả cái đời sống tư chỉ hình tượng, những ngày trước chúng ta nói biết được cái ví dụ như thì việc tu thì không có chặt cây, nhưng mà trong cái giới luật của Đức Phật đó, thì nó cũng có cái nhân quả của giới luật của chúng ta, tại nó là cái thiết lý của Đức Phật đó. Ví dụ trong chùa mà những người nam nữ tư chỉ mà không có chặt cây đi, rồi chúng ta thấy cây cối nó ôm tùm đó, chúng ta cũng chặt được, chặt xong rồi chúng ta đi tám hối, có nghĩa là từ như trong chùa không có trùng tẩy nha. Ví dụ như trong chùa năm vị thì khô đi, một người đi chặt cây rồi đi tám hối với bốn vị, đi tám hối với bốn vị chia được. Nhưng mà nếu trong chùa năm người đi chặt cây hết trùng tẩy phải đi chùa khác đi tám hối. Đây là cái điều mà Đức Phật ngày vẫn dạy. Nghĩa là vị thì tu thì không được thì tu thì không được chặt cây rồi đó. Nhưng mà có thể những người cư sĩ ở đó không có, hoặc những người cư sĩ không biết. Thay vì quý vị biết Chư Tăng là sai, Chư Tăng là cái nhiều chi đó. Ví dụ như là sư trưởng tôi nói câu là ví dụ như mà dọn cơm á, dọn cơm ra mình kêu á, Chư Tăng ai cũng kêu, cư sĩ dân đi á cũng phạm tội. Mà bây giờ mình ăn cũng phạm tội, cũng phạm tội. Nên cái chùa ví dụ như quý vị thấy trong chùa các bạn ăn cho tăng năm vị đi, một vị kêu thôi là bốn vị kêu không kêu. Tại vì nếu mà năm người kêu á thì năm người cũng có tội hết. Nhưng mà nếu mà cái người cư sĩ không dân á, cái tăng ăn cũng phạm tội đó, cũng phạm cái tội đó. Thành ra nhiều khi chúng ta thấy á, cái lúc mà mình người cư sĩ mình biết á, mình biết ví dụ như thấy Chư Tăng tới đông rồi thì mình dân Chư Tăng ăn. Còn nếu mà để Chư Tăng kêu á thì nếu mà các vị một nhiều khi có nhiều khi các vị thấy các vị Chư Tăng khác ngồi để chờ thì là kêu đó, mình tới mình dân. Nhưng mà nếu mình biết rồi á thì những cái điều này nó rất là hay. Mà Chư Tăng biết á thì Chư Tăng cũng không có để mình tạm trùng tội với nhau, mà nếu trùng tội phải qua cái chùa khác sám hối. Thành ra chúng ta thấy những cái điều Đức Phật này dạy cũng có nhiều cái điều mà gọi là một cái nhất thiết ký của Đức Phật. Đức Phật một thấy rất là tường tận, và những cái gì mà ban hành đó là những cái gì mang lại sự an lạc cho Chư Tăng, chứ nó không phải là mang lại sự đau khổ cho Chư Tăng. Nó có, nếu mà hiểu đúng cái lực của Đức Phật, nó có nhiều cái nó có mang lại sự an lạc đúng thật sự. Nên mình thường chỉ thấy trong một lực chúng ta nói những cái nhiều cái mà cái tư hiểu đó, ví dụ như lỡ mà đi bốn năm vị tư mà đi tứ nào đó mà không có người Phật tử thì một vị thì khu đi mua là ăn. xong rồi cái dân cho bốn vị thị tu kia, bốn vị thị kia họ thực họ nhận xong rồi thì cho cái vị này thì mình ngồi và ăn được. Như vậy là chúng ta thấy đi mà lỡ không có người duy trì là hộ độ, có năm vị thị tu không thì vẫn có thể tới giờ ăn cơm được. Một vị phải chấp nhận một vị đi đi mua vật thực để đầu dân cái tăng thì cái tăng nhận cho cái tăng cho thì đó ngồi ăn được. Thành ra quý vị thấy nó không phải là cái giới luật của Đức Phật luôn đó. Nó có một cái gọi là Phật pháp nó thận hành, chứ nó không phải là để gò bó hoặc là để làm cho mình khổ lao, nó không phải. Phật pháp nó có nhiều cái mình tấm càng cái hội chúng đông thì mà nó có mang cái lợi ích đó. Nên cái hội chúng càng đông thì mang lại cái lợi ích. Còn nếu mình tấm một mình ví dụ như bây giờ bây giờ mình đói mình đi chung hôn mình ăn thì mình cũng tàn tội, thì mình phải chiếm thì các mình cám hối. Nhưng mà nếu hội chúng đông bốn năm vị thì nó lại có những một cái đặc biệt, một vị nào đó có thể phạm giới nhưng mà những vị khác có thể cho mình ăn được, nó cũng được. Như vậy chúng ta thấy giới luật của Đức Phật là một cái giới luật cởi mở, chứ không phải là cái giới một thắt cột thắt lại, nó phải. Mà nếu mình càng hiểu nhiều thì mình thấy nó còn rất là nhiều cái điểm rất là hay. Như vậy thì chúng ta thấy rằng những cái giới luật mà Đức Phật này ban hành đó, có những cái giới mà giới cộng, giới kinh, có những giới mà khi mình trong chùa mình vi phạm thì mình có thể đi xin một vị tỳ khưu không có phạm giới đó, mình xin sám hối mà được. Còn nếu mà đồng pháp như vậy thì không được. Hoặc là cái chùa ít quá thì nhiều khi một vị thì nó khi mà phạm vậy thì phải chờ có lúc nào có dịp nào gặp người ta để sám hối. Quý vị nghe trong kinh Pháp Cú cái câu chuyện thì tỳ khưu mà và làm long vương kê đó cả bạch phá, vị này giữ giới mà chỉ có lần nó đi cái chuồng rồi bứt thì không bỏ, và vị này không có tìm được gì thì tu sám hối rồi bị người gây rứt khi chết thì mình tăng lòng bị long vương. Từ cái thời kỳ Đức Phật tới Đức Phật Gotama chúng ta long vương này gặp thanh niên Bút Đá Đá rồi hỏi để biết có vị chánh đẳng giác cái chuyện ra đời Đức Phật Gotama. Và Đức Phật này cũng biết cái duyên của thanh niên Bút Đá Đá bắt đầu quả là Đức Phật đã biết cái bài kệ mà nói những câu chuyện. Thì chúng ta thấy những câu chuyện này thì cho chúng ta cái lợi ích là nhiều khi mình nói rằng hổ đi cơ hổ bại mà tăng thì chúng là tăng tài. Chứ như là tăng mà có chúng đông á thì nó có nhiều cái lợi ích, ví dụ như mình tạo cái lỗi thì mình sám hối được. Nhưng mà nếu mình lỡ mình ở mình mình không có sám hối được, mà nếu mình nhớ được cái lỗi lầm đó hoài mình gây tức thì nó cũng sẽ cho mình. Mà cái giới này chỉ là cái giới nhỏ thôi mà vị này phải thanh lầm long vương. Chúng ta thấy bởi vì cái nhiều khi mình thấy những khi mình ở đông chúng nó có lợi ích, đông vị thị khu nó mang cái lợi ích, nó cũng có những cái điều mà đặc biệt như vậy. Thành ra chúng ta biết được Phật pháp càng nhiều đó thì chúng ta cũng hầu thì Phật pháp bản thân chúng ta cũng dễ, rất là dễ tiến bộ. Nên thường thường có nhiều khi chúng ta gặp những người nó rằng tao không có duyên thức gia. Chứ tôi nói vậy tôi chào đầu đi, tôi vô chùa xin với tôi cho thức gia, với tôi thức gia liền, với tôi có cái đòi hỏi gì đâu. Thì bây giờ mình thức gia 5-10 ngày rồi cũng có duyên thức gia để mình làm. Bởi vì cái từ duyên là gì? Duyên là điều kiện, mình tạo đúng là điều kiện làm được thức gia. Ví dụ mình nói còn ai nói tôi không có duyên thức gia, tôi nói có duyên mà cứ vô xin đi, ông tư có tiền nào không cho đâu. Vô xin thức gia rồi, ông thấy ông dạy kinh học kinh học đầu rồi thì tới ngày thì cũng cạo đầu cho xuất gia thôi, chứ cái gì đâu không có duyên. Bởi vì nhiều khi mình không hiểu cái gì, cái duyên là gì, cái duyên là cái điều kiện. Mình đúng cái điều kiện đó thì mình được xuất gia. Ví dụ mình muốn xuất gia thì tu thì đúng chưa đủ chưa tăng có giới chi ma, rồi có vị hòa thượng tế độ, có hai vị tiên ngôn, thì đủ như vậy thì mình được xuất gia thôi, chứ có gì đâu. Mà chúng ta thấy rằng chúng ta muốn xuất gia thì không có chùa nào mà gọi là cản chúng ta hết. Chúng ta vô sinh không có ông sư nào cản hết á. Ông sư đó ổng sẽ dạy chúng ta học kinh học kệ rồi thỉnh chư tăng thì đúng đủ như vậy thì mình được xuất gia. Chúng ta thấy bây giờ chúng ta không có ngày xưa mà chúng ta trong kinh đó, ngày Ma Cách Chê Giá Ná đó, ngày cho công tử tôi đã ổn với 8 phút 3 năm trời và kiếm được mấy vị thì khu thôi, kiếm được như là 9 vị gì đó. Mà cho cái vị này xuất gia suốt 3 năm trời thì chúng ta thấy rằng đó, những lúc mà những cái chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng mình muốn xuất gia là mình xuất gia được. Chứ mình vô chùa không phải là ông sư ổng nói có gì không có gì, mà mình sẽ hiểu cái duyên là cái điều kiện, rồi mà hãy đủ điều kiện làm được không. Muốn xuất gia thì xuất gia, chứ nói cho nhiều người nó không có xuất gia, không có duyên xuất gia chưa. Chứ tôi tập trọng tôi hỏi câu hỏi duyên là gì tôi hiểu không, duyên là cái gì anh hiểu không, duyên là cái điều kiện đó. ăn đúng điều kiện đó thì anh được xuất gia. Cho nên chúng ta hiểu Phật pháp mà hiểu cái người hiểu đúng thì thấy nó dễ lắm. Cũng như chúng ta nói cái duyên gì đó, cái từ cái duyên là gì? Con không có duyên, thật sự mà nhiều khi mình phủ nhận cái phước duyên của mình, nhiều khi mình có thể mình muốn xuất gia thì mình tin xuất gia đủ điều kiện, những nghĩa là đủ tăng chúng, đủ thầy hòa thượng, đủ tuyên ngôn, đủ học giới, mình học thành đàng hoàng thì mình được xuất gia. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng như vậy. Thì bây giờ thì chúng ta thấy chỉ còn có 6 phút nữa là bữa nay thì quý vị biết chúng ta được yêu, chúng ta được đẳng thì cũng phận được. Nên là nãy giờ chúng tôi thấy lâu này thì cũng có nhiều góc độ để mà nói, cho nên chúng tôi cũng nói nhiều. Mình cũng nói để chờ có chị Tăng vào mà thấy cuộc hôm nay. Hôm nay thì tòa bác Tân đi Sài Gòn về cũng mệt, tình tòa bị gì có lẽ là cũng đi Sài Gòn về mệt. Để đứa Phật tính thì có lẽ bữa nay cũng đau khổ chưa thấy sao, chúng tôi nghĩ như vậy nên chắc bị đánh tư để không sao. Bây giờ thì cũng đừng bảo hiếp bẩn vô tao, cũng đừng bảo hiếp bẩn nè.
Sao chú? Cái chuyện kia, khi tổng tâm, chắc tự nhiên là chắc tôi xin được có vài lời để tất cả cho bài học ngày hôm nay. Đầu tiên chúng tôi nói là Đức Phật là một vị chân thật nhất. Khi mà ngài đề cập đến điều gì thì ngài thường dạy cũng mang sự thật là đa gì, chúng ta còn mang cái thứ gì. Ví dụ như chúng ta học những kinh thì Đức Phật này đề cập đến 4 trường hợp khác nhau. Trường hợp người cúng dường không tôn trọng, cũng như những người họ thế cũng không tâm sạch. Chứ đối với cũng như tâm sạch mà người họ thế không tâm sạch, hay là người cũng như không tâm sạch mà người họ thế và tâm sạch, hoặc giả là cả hai đều không tâm sạch, hoặc giả là cả hai đều tâm sạch, và mỗi trường hợp có hai một cái tính chất gì. Nhưng mà Đức Phật nói về cả 4 trường hợp chứ không phải là không một trường hợp mà thôi. Điều thứ hai thì cái gì ngày hôm nay chúng ta phải nói rằng khi mà Phật pháp mà không được hướng dẫn nhiều rất nhiều cái thái độ, cái quan điểm của chúng ta nó thường do cái cảm hứng, tức là chúng ta nhận nó trong cái quan điểm thường rất nhiều hơn là chúng ta hiểu đạo, nhiều hơn chúng ta hiểu đạo. Chúng ta lấy cái ví dụ với Đức Phật cũng là khi thân mẫu của chúng ta qua đời thì chúng ta vẫn chưa đăng về lập phước, mà trong cái nhìn của một vị tu sĩ, một vị xuất gia thì chúng ta có quan trọng là khi đăng về này sao được nghe sao, chúng ta sẽ muốn một tốc số khoảng chừng 10 vị tỳ kheo có mặt ở trong địa phương về lập đời phước của chúng ta bị cúng dường chư tăng với lại chúng tôi nè. Thì trong cái nhìn của Phật pháp ấy, thì điều đó mang lại cái phương pháp thuộc là tại vì đủ tốt số như chị Phật. Và chúng ta nên hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật hơn là từ cái cảm hứng của mình, tức là cái nhìn của cảm xúc thực tế của mình. Điều thứ ba mà chúng tôi muốn trình bày hôm nay ở tại đây là thứ gì vậy? Ngày hôm nay có cái sự kiện đặc biệt là ở trên Internet hay là ở cái này thì chúng ta thấy Phật giáo Việt Nam đang rơi vào một tình trạng cực kỳ như đó. Đó là giữa Phật tử với Phật tử, giữa Phật tử với Chư Tăng và giữa Chư Tăng với Chư Tăng. Nhưng khi có những cái lời thoá mạ, có những lời nói rất là nặng nề. Nhưng khi chúng ta nói giống như là chúng ta hộ trì Phật pháp, nhưng khi chúng ta nói là đúng chứ, ta thương đạo. Nhưng cái ngôn ngữ nặng nề của chúng ta nó không có lợi gì cho Phật pháp. Cái ngôn ngữ thì chúng ta đã không lợi cho đạo hết. Mình nghĩ có lợi nhưng không có lợi. Thật sự mà nói đó là chưa bao giờ chúng ta nghĩ rằng những lời nói nặng nề như vậy đó nó có được một cái hiệu quả gì ở trong cái việc xây dựng Phật giáo hết. Chứ tôi cũng nói là cộng đồng Phật giáo tốt hơn. Và Phật giáo như tất cả các tôn giáo, như cả cộng đồng nhân loại đó, đều có người tốt và kẻ xấu. Nhưng mà thứ gì đôi khi cái cách nói, cái cách chửi, cái ngôn từ người nặng nề của chúng ta cho thấy một điều rằng Thứ nhất là chúng ta làm không đúng lời Đức Phật dạy. Đức Phật dạy nếu mà nói về điều gì, nói sự thật, nhưng mà nói với tâm tư, đừng nói với tâm sân. À, nói với những cái lời và ái nghĩ, chứ đừng nói lời mọi người, như đó điều Đức Phật dạy. Nhưng mà thêm một điểm nữa là mình cứ nhiều nghĩ từ nặng nề đến nhiệt tình lớn ra, mình nghĩ rằng nó có kết quả. Chứ không nghĩ rằng xấu ở trên đời có nhiều người xấu lắm. Mình cứ đem người này xấu, người kia xấu, mình chửi. Mình chửi được nó chỉ, làm cho mình nghĩ được ác hơn. Nó làm tổn hại chính mình. Khi mà cần nói, hãy nói một cách bình tĩnh, nói một cách có lý lẽ, và nói một cách mà phải chăng được thôi. Còn nếu chúng ta nói như người nó phun hương mà hạ lị, dù cho người đó họ sinh ra là bình tĩnh, chúng ta không nghĩ là họ đã thành trì lời Đức Phật dạy. Dĩ nhiên chúng ta nói điều này có nhiều bị phiền. Tuy nhiên chúng ta nghĩ rằng một người Phật tử không có quỷ bán mặt lại người khác bằng những ngôn ngữ nặng nề. Đó là thái độ cho dù là người đó như thế nào. Chúng tôi thỉnh thoảng thấy tuy chỉ có một số Phật tử họ dẫn một thầy nào đó làm được ứng dị thu nhập đó và họ đem cho họ chửi. Thì cứ họ chửi, họ cũng nhân đi nhân họ từng chửi họ chửi. Nếu gì biết sao? Cái chửi đó, đối với chúng tôi là một cái chuyện nó không có gì tốt đẹp hết. Thí dụ thầy A, thầy B có chỉ biết người ta không. Cái nhìn và trong quan điểm của người học Phật thì thứ gì chúng ta không có bao giờ mà chúng ta quên đi một chuyện khi mà chúng ta đọc về những gì mà ngài đã sơ nói để sử dụng được một người mà có bố thí trì giới có làm gì đi nữa, nhưng người đã lấy Đức Phật làm một cao trọng, lấy cái sự tồn tại của giáo pháp là điều chính, lấy cái nhân quả bản thân của mình là người suy nghĩ thì những việc khác đều tốt hơn. Và sau cùng thì chúng ta nhớ lời của Đức Phật dạy, ngài dạy rất là rõ ràng đơn giản hơn: tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm đạo ta. Nếu nói năng hay hành động thì khổ não sẽ theo ta như xe theo chân con vật kéo. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm đạo ta. Nếu với tâm thanh tịnh nói năng hay hành động thì anh cũng sẽ theo ta như bóng cụ thể. Nhưng khi chúng ta phải trở về lại với cái cương vị của mình, trở lại với cái bản tâm của mình, hỏi rằng tâm của chúng ta có phiền não hay là thanh tịnh. Và nếu có phiền não thì cái gì mình nói, cái gì mình làm sẽ mang lại cái khổ hình. Và nếu nó thanh tịnh thì mình nói mình làm cái gì cũng mang lại an lạc hết. Mình nghĩ cái góc như vậy đó thì mình không sợ sai. Ngài vừa thủ Bồ Tát thường thường nhớ lại như vậy. Đối với tất cả sự việc mình làm trong đời sống, có người chê có kẻ khen, có cái mà mình hài lòng, có cái mà mình thất vọng. Nhưng mà sau hết mình phải đặt câu hỏi rằng mình làm việc đó có bằng tâm thanh hay không, bằng thiện tâm hay không. Cái câu hỏi chính bản thân của mình nó quan trọng hơn là người khác. Nếu mình nhân danh đạo đức, mình nhân danh Phật pháp, mình nhân danh thế này kia, và mình rửa sạch mình nguyên rửa người khác bằng cái tâm gọi là cái tâm sân hận, thực ra nó cũng tốt như vậy. Nó là một lúc cái lời nói của một người xuất phát từ thiện tâm nó khác với một người nói chuyện ác ý. Lời nói của người nói tiếng khác với lời nói của người bị phiền não bao quanh. Nên chi chúng ta phải xem lại cái chuyện chúng ta là người con Phật. Mà nếu mình nói mình là con Phật, mình thì cái suy nghĩ, cái nói năng của mình nhưng không việc theo lời Phật dạy thì điều đó đáng cho chúng ta đặt câu hỏi. Chúng tôi xin kết thúc chương trình hôm nay tại đây. Và thưa quý vị, ngày mai này thì chủ tịch Tổ Sư không có vào trong được vì chúng tôi và chủ tịch Tổ Sư đang trên đường đi về Thái Lan. Do đó sẽ cũng chỉ định sự khác biệt quyết định. Chúng tôi sẽ hẹn gặp lại tất cả quý vị ở trong những ngày sau đó. Cái này là Tổ Tổ Sư của mình chúng tôi được tôn trọng và nghiệp quyết tập tình. Thì chúng tôi này cũng có thể một ngày ăn rồi, một ngày ăn rồi, một ngày thời gian.
Sa thú lành thai, con với những việc. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân cho tôn đức cho mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp của cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. Họ mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, Off, sứ mong viên đem trợ cho các phần hành đó được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc cho tôn đức thân tâm thường lạc và sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ kinh chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha.